Chương 137 Lai lịch của Linh Thạch. Huấn luyện viên Lâm. Tần Vô Sơn cắt đứt suy nghĩ của Lâm Vân. Ủy viên Tần, tôi có thể xem phòng của ông không? Lâm Vân nhìn Tần Vô Sơn dò hỏi. Đâu cần phải gọi là ủy viên Tần, nếu huấn luyện viên Lâm để mắt lão Tần tôi, cứ kêu tôi là lão ca là được. Tôi cũng không khách khí, gọi cậu là Lâm lão đệ. Cậu xem được không? Phòng của tôi, cậu cứ nhìn thoải mái. Đến, đây là phòng ngủ của tôi. Tần Vô Sơn giới thiệu. Tốt, vậy tôi cũng không khách khí, gọi ông là Tần Lão Ca. Lâm Vân nói xong, trực tiếp đi tới thư phòng của Tần Vô Sơn. Tần Vô Sơn thấy Lâm Vân không giống như một người tham quan, ngó trước ngó sau, mà trực tiếp đi tới thư phòng của mình, liền có chút kỳ quái. Lâm Vân sở dĩ không quanh co, bởi vì đối mặt với loại người như Tần Vô Sơn, cho dù quanh co đến mấy, cuối cùng vẫn là lấy được đồ mình muốn mà thôi, lại còn khiến ông ta hoài nghi, còn không bằng thẳng thắn làm việc. Quả nhiên, ở trên bàn của Tần Vô Sơn có đặt một viên linh thạch rất nhỏ, chỉ nhỏ như một viên sỏi mà thôi. Viên linh thạch trong túi mình còn lớn gấp 5 lần nó. Nhưng Lâm Vân cảm nhận được linh khí trong viên linh thạch này còn tinh thuần hơn viên linh thạch trong túi mình nhiều lần. Ánh mắt của Lâm Vân co rút lại. Trên địa cầu cũng có linh thạch có phẩm chất cao như vậy. Mặc dù hơi nhỏ, nhưng đây tuyệt đối là một viên linh thạch có phẩm chất cao. Tần Vô Sơn thấy Lâm Vân chỉ cầm viên đá trên bàn của mình lên, trong lòng rất kinh ngạc. Viên đá này là ông ta lấy được từ mấy ngày trước, nhưng không nhìn ra nó có gì đặc biệt, bởi vì nếu viên đá này quý giá, thì ông ta đã sớm mang về cho cháu của ông ta chơi đùa rồi. Tần Lão Ca, viên đá này ông lấy được từ đâu? Lâm Vân cầm viên linh thạch trong tay, nhìn một chút, rồi mở miệng hỏi. Chuyện tìm thấy viên đá này cũng rất dài dòng. Viên đá này là do giáo sư Trâu Tiền ở Đại học Yên Kinh bảo người đưa tới cho tôi. Nửa tháng trước, Trâu Tiền cùng vài người bạn đi ra nước ngoài. Ông ta có tổng cộng 2 viên đá như vậy. Tôi cũng không biết ông ta lấy từ đâu, hẳn là ở trong trường kiếm được. Giáo sư Trâu Tiền phát hiện ra viên đá này tích trữ một năng lượng rất là kỳ quái, nhưng ông ta không có cách nào tìm ra loại năng lượng này là năng lượng gì. Lần này, ông ta đi ra ngoại quốc là có liên quan tới viên đá, mà tôi là bạn thân của giáo sư Trâu Tiền, cho nên ông ta mới đưa viên đá cho tôi. Ý là, nếu như ông ta còn chưa trở về, thì để cho tôi xử lý viên đá này. Như thế nào? Lâm lão đệ đã từng chứng kiến viên đá này ở đâu rồi à? Tôi xem viên đá này cũng không có chỗ dị thường nào. Tần Vô Sơn nói xong, vẻ mặt chờ đợi, nhìn Lâm Vân. Không phải, tôi cũng chưa từng thấy qua viên đá nào như vậy. Mà chỉ thấy viên đá này rất kỳ quái mà thôi. Tôi muốn biết ở đâu có thể kiếm được loại đá như vậy. Lâm Vân vốn có chút nghi ngờ lai lịch của viên linh thạch này, nhưng giờ được biết là không phải lấy từ trong tay của người tu chân, Lâm Vân mới thở nhẹ một hơi. Nếu có thể tìm ra nơi xuất hiện viên linh thạch này, hắn sẽ không còn lo lắng cho việc tu luyện về sau nữa. Tuy lời của Lâm Vân rất xảo diệu, nhưng Tần Vô Sơn vẫn phát hiện ra sự sai biệt trong đó. Hắn nói chưa từng thấy qua viên đá như vậy, nhưng hành động của hắn lại không như vậy. Tần Vô Sơn đương nhiên sẽ không hỏi tiếp, dù sao chưa chắc người ta đã muốn nói. Lâm Vân cũng đồng dạng nghe ra vấn đề trong câu chuyện của Tần Vô Sơn. Viên linh thạch này tuyệt đối không đơn giản như lời Tần Vô Sơn nói. Nó là quan hệ bằng hữu, nhưng trong đó khẳng định có chính phủ tham dự. Thậm chí Lâm Vân còn hoài nghi, viên đá này là Tần Vô Sơn đặc biệt tìm được ở nơi nào đó. Hai người đều là người tâm tư tỉ mỉ. Tần Vô Sơn nhìn sắc mặt của Lâm Vân, liền biết động cơ của mình đã bị Lâm Vân đoán ra, không khỏi mặt già đỏ lên. Viên đá này thực ra là Tần Vô Sơn từ Yên Kinh mang tới, cũng muốn cho Lâm Vân nhìn qua. Thật không ngờ ông ta còn chưa lấy ra, Lâm Vân đã phát hiện viên đá này. Viên đá này cũng xác thực là lấy từ Đại học Yên Kinh, trong một lần làm sạch hồ vị danh thì phát hiện một chiếc hộp gỗ ở đáy hồ. Kỳ quái chính là hộp gỗ này xem ra đã có từ lâu, nhưng không hề bị mục nát gì. Trong chiếc hộp gỗ có để 2 viên đá như vậy, cùng với một cái thẻ tre có chữ phồn thể. Trên thẻ tre có ghi mơ hồ một cái địa chỉ, tuy rất mơ hồ, nhưng vẫn có thể đoán ra nó nói tới một cái địa chỉ ở gần khu vực sông Amazon. Bởi vì giáo sư Trâu Tiền kiên trì cho rằng viên đá có chứa một loại năng lượng phi thường lớn, trước nay chưa từng có, cho nên ông ta rất có hứng thú với 2 viên đá, nhưng dù nghiên cứu đã lâu cũng không thể lấy ra được năng lượng bên trong viên đá. Kết cấu phân tử của viên đá này quả thực chưa bao giờ thấy. Sau khi báo cáo cho quốc gia, các lãnh đạo quốc gia cũng phi thường coi trọng, liền thành lập một tổ nghiên cứu. Nhưng nghiên cứu đã qua 10 năm, cũng không có được thành quả gì. Dần dần mọi người bắt đầu hoài nghi việc trong viên đá có năng lượng, nên kế hoạch nghiên cứu bị phá sản. Nhưng giáo sư Trâu Tiền vẫn kiên trì cho rằng viên đá chứa đựng một năng lượng tinh thuần vô cùng khủng bố, cho nên vẫn tiếp tục kiên trì. Lại vài năm trôi qua, giáo sư Trâu Tiền vẫn không có được thành quả gì, cho nên ông ta quyết định tự mình đi tới gần khu vực sông Amazon để tìm ra nguồn gốc của viên đá. Trước khi đi, ông ta đưa viên đá này cho Tần Vô Sơn giữ, hơn nữa còn nói cho Tần Vô Sơn biết, tuy không thể lấy ra năng lượng từ trong nó, cũng không biết nó là năng lượng gì, nhưng mang theo viên đá này trên người rất có lợi cho những người tu luyện công pháp nội gia. Mặc dù chỗ tốt này cực kỳ nhỏ bé, nhưng có còn hơn không. Tần Vô Sơn nghĩ tới Lâm Vân cũng là cao thủ nội gia, cho nên viên đá khẳng định có công hiệu với hắn. Vì vậy, cố ý mang nó từ Yên Kinh tới, chuẩn bị ăn cơm xong thì hỏi Lâm Vân. Ông ta cho rằng, nếu Lâm Vân là cao thủ nội gia, nhất định là yêu mến viên đá này. Nếu Lâm Vân lão đệ có hứng thú với viên đá này thì cứ lấy đi. Dù sao, để ở chỗ của tôi cũng không có tác dụng gì. Tần Vô Sơn thấy Lâm Vân có hứng thú với viên đá, liền muốn đưa cho Lâm Vân. Vậy thì cảm ơn Tần lão ca. Không biết Tần lão ca có thể nói cho tôi biết vị trí cụ thể phát hiện ra viên đá này ở Đại học Yên Kinh không? Lâm Vân thu hồi linh thạch, trong lòng vẫn đang suy nghĩ. Rõ ràng có thể phát hiện viên linh thạch ở trong sân trường. Vô luận thế nào, mình cũng nên tới đó xem. Cái này, giáo sư Trâu Tiền chỉ nói phát hiện ở trong sân trường, còn vị trí cụ thể thì ông ta không nói. Tần Vô Sơn biết ý của Lâm Vân, tranh thủ nói ra, ông ta không muốn Lâm Vân quấy nhiễu cuộc sống ở Đại học Yên Kinh. Lâm Vân đương nhiên cũng nhìn ra ý của Tần Vô Sơn, nhưng không nói ra. Đồng thời, hắn càng thêm khẳng định Tần Vô Sơn có phiền toái gì đó, muốn nhờ mình hỗ trợ, vì vậy gật đầu nói. Tần lão ca, có việc gì cần tôi hỗ trợ, chỉ cần không làm phiền tôi sẽ giúp. À, thật sự là có một việc muốn nhờ Lâm lão đệ hỗ trợ. Tuy nhiên, hiện tại còn chưa cần. Một tháng sau hẳn nói. Sắc mặt của Tần Vô Sơn có chút xấu hổ. Anh chàng Lâm Vân này chẳng những nói thẳng ra tâm tư của ông ta, còn dặn dò mình trước, đừng làm phiền tới hắn. Chính là việc mình cần nhờ hắn kia thật sự có chút phiền toái. Tuy nhiên, cũng may, hiện tại còn chưa cần, chỉ cần hắn đáp ứng mình là được. Tốt, vậy thì một tháng sau nói tiếp, mà hiện tại tôi cũng có một chuyện muốn nhờ Tần lão ca giúp, không biết có được không? Lâm Vân nói xong, cười cười nhìn Tần Vô Sơn, âm thầm nói. Một chút tâm tư của ông, tôi nhìn tin tưởng. Tần Vô Sơn không nghĩ tới, yêu cầu của mình còn chưa nói ra, vị huấn luyện viên Lâm này đã báo thù trước, thật đúng là nhanh. Không biết Lâm Vân lão đệ muốn tôi hỗ trợ cái gì, nếu có thể giúp được, tôi đương nhiên sẽ không chối từ. Tần Vô Sơn có chút xấu hổ nói, tôi muốn tới Đại học Yên Kinh một thời gian, còn mong Tần lão ca giúp một việc. Lâm Vân đương nhiên không do dự, nói ra mục đích của mình, đã muốn nhờ mình hỗ trợ, mình sẽ không khách khí. Ông nói chỗ tìm ra viên linh thạch ở Đại học Yên Kinh, vậy thì tôi không đi tới đó tìm được à? Cho dù là Đại học Yên Kinh cũng chỉ là một cái trường học mà thôi. Chỉ cần mình có một thân phận quang minh chính đại đi vào đó tìm còn thuận tiện hơn việc lén lút vào đó nhiều lắm. Cái này, nếu huấn luyện viên Lâm rời đi, vậy còn Long Ảnh làm sao bây giờ? Tần Vô Sơn nghĩ ra một cái cớ, vội vàng nói. À, những đội viên này tôi đã dạy cho họ đầy đủ rồi. Tần lão ca có thể tùy tiện gọi một đội viên của tôi đấu với một đội viên khác thử xem. Tôi vốn định hôm nay là đi, nhưng vì có chút hứng thú với viên đá này, nên quyết định tới Đại học Yên Kinh. Như thế cũng tốt cho các ông. Tôi tới Đại học Yên Kinh thì các ông biết tôi ở đâu mà liên lạc, chứ tôi rời đi nơi khác, các ông cũng khó mà liên lạc được. Điện thoại thì tôi chưa bao giờ mang theo. Lâm Vân nói xong, mang theo vẻ cổ quái, nhìn Tần Vô Sơn. Tần Vô Sơn thầm mắng Lâm Vân đúng là một con cáo già, nói là không bao giờ mang điện thoại. Có ý là hắn đã rời đi thì mình đừng có hòng mà liên lạc được với hắn. Mà đã không liên lạc được thì việc mình cần nhờ hắn đương nhiên phải bỏ đấy. Cho nên mình đành phải giúp đỡ hắn một cái thân phận đi tới Đại học Yên Kinh. Nghĩ tới đây, Tần Vô Sơn đành phải nói. Để tôi suy nghĩ biện pháp. Tuy nhiên, Lâm lão đệ à, chuyện của Long Ảnh rất là trọng yếu. Bằng không, tôi cũng không mặt dày mày dạn lưu Lâm lão đệ ở chỗ này làm huấn luyện viên. Chỉ là mới dạy bọn họ một tháng mà đã... Làm như vậy có phải có chút qua loa? Tần Vô Sơn nói thầm trong lòng. Chính là một tháng này, cũng rất ít khi thấy mặt người ở sân huấn luyện. Người cũng không quá chịu trách nhiệm với chức huấn luyện viên này rồi. Tần lão ca, tôi nghĩ thực lực tăng lên mới là đạo lý. Mà cái đó không liên quan gì tới thời gian dài hay ngắn. Nếu như Tần lão ca không tin, có thể tìm một vài đội viên tới thử xem. Chẳng phải sẽ biết. Tôi trở về chỗ ở trước, đợi tin tức tốt của Tần lão ca. Lâm Vân nói xong, liền cầm đi viên linh thạch, chào từ biệt Tần Vô Sơn. Hắn muốn trở về nhìn xem viên linh thạch này rốt cuộc có gì khác với viên linh thạch trong túi áo của mình. Nhìn Lâm Vân rời đi, Tần Vô Sơn cũng là rất bất đắc dĩ. Đành phải gọi điện thoại cho Từ Lý, bảo Từ Lý an bài người tới khảo hạch mấy đội viên này của Long Ảnh, rồi sau đó là gọi điện tới Yên Kinh, nhờ người trợ giúp Lâm Vân an bài cho hắn một thân phận. Tần Vô Sơn nhìn 36 người đội viên của Long Ảnh trước mặt này. Tuy chỉ huấn luyện ngắn ngủi có một tháng, thậm chí còn hiếm thấy huấn luyện viên Lâm tới sân huấn luyện, nhưng Tần Vô Sơn vẫn nhìn ra sự trầm ổn của họ. Không biết thực lực của bọn họ như thế nào, nhưng ánh mắt của bọn họ có vẻ tự tin hơn trước, rất nhiều lần. Chẳng lẽ cái tay Lâm Vân kia có thể trong vòng vài ngày biến các đội viên này thành tinh anh? Tần Vô Sơn có chút hoài nghi. Lần này, quốc gia phi thường coi trọng việc tổ chức đội Long Ảnh, thậm chí còn phái một ủy viên như Tần Vô Sơn xuống giám sát việc lựa chọn. Chính quân khu lớn tham gia tỷ thí là đủ biết sự nghiêm khắc trong việc chọn lựa lần này. Chính quân khu lớn, mỗi quân khu phái ra 100 đội viên tinh anh, nhưng chỉ tuyển chọn 36 người vào Long Ảnh. Nếu không phải đã từng thấy sự lợi hại của Lâm Vân, ông ta đã không dám giao những người này cho Lâm Vân phụ trách huấn luyện. Nhưng cái tài Lâm Vân kia có vẻ như không tận tâm tận lực làm việc thì phải. Nếu không phải hắn là cháu trai của Lâm Lão, bổn sự lại không nhỏ, còn có những đội viên này không ngừng huấn luyện, cho dù không có huấn luyện viên ở bên cạnh, thì ông ta đã sớm đi tìm Lâm Vân. Hiện tại, vị Lâm Vân lão đệ kia dứt khoát, nói hắn đã huấn luyện xong, đương nhiên ông ta càng lo lắng. Cho nên, cho dù Lâm Vân không nói, ông ta cũng muốn gọi Từ Lý tới để thương lượng việc này. Tuy nhiên khi nhìn thấy 36 người đội viên đều lộ ra vẻ trầm ổn, tự tin, Tần Vô Sơn vẫn có chút thỏa mãn. Tuy không biết Lâm Vân làm sao làm được, nhưng chỉ cần nhìn qua biểu hiện của bọn họ đã là không đơn giản. Lúc này, Lâm Vân cũng đi tới sân huấn luyện, thoáng chào hỏi Tần Vô Sơn, rồi nhìn sang các đội viên của Long Ảnh, trong lòng hắn cũng cực kỳ, rất hài lòng. Những đội viên này, mặc dù là do mình dạy bảo, nhưng nguyên nhân chính cũng là do bọn họ khắc khổ luyện tập mà có thành tích như hiện tại. Có thể thấy, chỉ cần cho một người một mục tiêu và công cụ, sự tự giác và sự vươn lên của người đó vẫn rất là đáng sợ. Lâm Vân nhìn các đội viên rồi nói, tôi làm huấn luyện viên cho các cậu tới hôm nay là kết thúc. Những gì tôi đã dạy cho các cậu, tôi tin rằng các cậu đều có chung một nhận thức. Chỉ cần cố gắng, một năm là có chút thành tựu, ba năm thì là do tư chất và kỳ ngộ của mỗi người. Sau này, Thái Giang sẽ làm đội trưởng của các cậu, Lam Cực và Vương Vĩ làm đội phó. Từ nay về sau, trong quá trình luyện tập, các cậu có thể thoải mái giúp nhau tham khảo. Hiện tại, ủy viên Tần muốn khảo nghiệm thực lực của mọi người. Mọi người đừng để tôi mất mặt. Mặc dù biết vị huấn luyện viên Lâm này sẽ không còn dạy bọn họ nữa, nhưng bọn họ nghe vậy vẫn có chút không nỡ. Tuy bọn họ tiếp xúc với Lâm Vân không lâu, nhưng những thứ mà bọn họ học được từ Lâm Vân, cho dù học cả đời cũng không hết. Trong lòng bọn họ, Lâm Vân mới đích thực là một vị sư phụ. Chúng tôi nhất định không phụ sự vất vả của huấn luyện viên. Thái Giang và hai người đội phó vừa dứt lời thì nhìn thấy có một đội đặc công mặc quân phục. Do một vị huấn luyện dẫn đầu, rất có khí thế đang chạy tới. Chương 138. Khiêu chiến. Đội đặc công kia có khoảng 100 người, vừa đi vào sân huấn luyện, lập tức xếp thành nhiều hàng chỉnh tề. Vị huấn luyện viên dẫn đầu chạy tới trước mặt của Tần Vô Sơn, giơ tay lên chào rồi nói. Báo cáo thủ trưởng. Đội trưởng đội Hắc Lang, Vũ Kiến Phụng dẫn theo đội Hắc Lang tới chấp hành nhiệm vụ. Tần Vô Sơn híp mắt lại, trong lòng tự nhủ. Cái tay Từ Lý kia đúng là hiểu ý mình. Rõ ràng lại ra lệnh cho Hắc Lang, một trong ba đội đặc công của quân khu Vân Bắc tới. Như vậy cũng tốt, vừa đủ để thử nghiệm những đội viên kia. Đội đặc công Hắc Lang này là một đội mạnh của quân khu Vân Bắc, mà Vũ Kiến Phụng càng là người nổi bật trong đó. Tần Vô Sơn quay đầu nói với Lâm Vân. Lâm Vân lão đệ, tôi muốn tuyển ra 36 người trong đội Hắc Lang để đấu với 36 người trong đội Long Ảnh. Cậu xem thế nào? Lâm Vân mỉm cười. Tần lão ca, chuyện này ông đừng hỏi tôi, mà trực tiếp hỏi đội trưởng Thái Giang là được. Bẩm báo thủ trưởng, Long Ảnh chúng tôi nguyện tiến hành tập luyện đối kháng với đội đặc công Hắc Lang, nhưng tuyển người thì không cần. Lâm Vân vừa dứt lời, Thái Giang đã tiến lên nói chuyện. Chả lẽ các cậu muốn lấy 36 người đối kháng với 100 người của Hắc Lang? Tần Vô Sơn nghe Thái Giang nói vậy, có chút sững sờ. Ông ta cũng biết người thanh niên Thái Giang này, y là một hảo thủ của quân khu Tế Nam. Nhưng cho dù những đội viên này có lợi hại đi chăng nữa, cũng không thể một mình đấu với 3 người của Hắc Lang. Mà thân thủ của Vũ Kiến Phụng này tuyệt đối lợi hại hơn Thái Giang. Tần Vô Sơn còn chưa biểu đạt ý kiến của mình, Vũ Kiến Phụng đã âm thầm tức giận. Cái tài Thái Giang này, y đã từng đối đầu trong một trận thi đấu giữa các quân khu. Thái Giang là đại biểu quân khu Tế Nam tham gia. Mình đã giao thủ với y, tuy năng lực của người này không sai, nhưng vẫn còn kém mình một chút. Không nghĩ tới, mới hơn một năm không thấy, người này lại kiêu ngạo như vậy. Đội trưởng Thái, một năm không gặp, khẩu khí thật lớn. Vũ Kiến Phụng nhìn Thái Giang, trong lòng thực sự không thoải mái, lại còn nói chỉ cần 36 người bọn họ có thể đối kháng với 100 người của mình, quả thật là không biết xấu hổ. Thủ trưởng, tôi nguyện ý đối tập với đội trưởng Thái, mong thủ trưởng phê chuẩn. Vũ Kiến Phụng còn chưa nói dứt lời, thì bên ngoài đi tới một cỗ xe jeep. Sau khi xe jeep dừng lại, Từ Lý và vài vị quan quân vội vàng xuống xe đi tới. Từ Lý vừa tới đã nhìn thấy Vũ Kiến Phụng đỏ mặt tía tai, còn tưởng rằng y có mâu thuẫn với quỷ viên Tần, tranh thủ thời gian nói. Vũ Kiến Phụng, cậu làm sao vậy? Thủ trưởng ở nơi này cậu còn ý kiến gì à? Không có gì, chỉ là đội trưởng Thái và đội trưởng Vũ muốn đối luyện mà thôi. Tôi còn chưa ra lệnh thì mọi người đã tới rồi. Tần Vô Sơn ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng thật muốn nhìn xem rốt cuộc là Thái Giang lợi hại hay là Vũ Kiến Phụng lợi hại. Nghe thấy quỷ viên Tần nói vậy, Từ Lý có chút kinh ngạc nhìn Thái Giang. Bổn sự của Hổn Giang, Long Thái Giang, y cũng biết rõ, thực lực của người này ngang bằng với đặng biên của quân khu mình, nhưng muốn nói y có thể thắng Vũ Kiến Phụng, Từ Lý không tin. Bởi vì lúc ở cuộc thi đấu võ thuật của quân khu, Vũ Kiến Phụng đã từng chiến thắng đặng biên. Vì sao hiện tại Thái Giang vẫn còn muốn khiêu chiến với Vũ Kiến Phụng, hay là Vũ Kiến Phụng tìm tới Thái Giang? Tôi không có ý kiến gì. Thái Giang đợi Từ Lý và quỷ viên Tần nói chuyện xong mới trả lời. Vậy thì mọi người lùi lại, xem hai người tỉ thí trước. Tần Vô Sơn vừa nói vậy, người khác đương nhiên sẽ không phản bác. Vũ Kiến Phụng cho rằng thực lực của Thái Giang chỉ là tăng hơn trước kia một chút thôi. Lúc y đến đây, có nghe quân trưởng Từ nói qua, Thái Giang là đội viên của Long Ảnh, còn cùng một người là huấn luyện viên Lâm, nghe nói là lợi hại, học qua một tháng. Đồng đội của mình là Đặng Biên, chính là do vị huấn luyện viên Lâm này đánh cho gãy xương chân, cho nên y rất muốn sau khi dạy dỗ xong Thái Giang có thể thử thân thủ của Lâm Vân một chút. Huấn luyện viên Lâm, sau khi tôi đấu với đội trưởng Thái xong, còn muốn huấn luyện viên Lâm thỉnh giáo vài chiêu. Lúc Vũ Kiến Phụng và Thái Giang đi tới giữa sân huấn luyện, đột nhiên y quay đầu nói một câu như vậy với Lâm Vân. Đội viên của Long Ảnh vốn đang nghiêm túc đứng đó, nghe Vũ Kiến Phụng nói vậy, đầu tiên là trầm mặc vài giây, rồi không nhịn được mà cười ra tiếng. Ngay cả Tần Vô Sơn và Từ Lý cũng hiểu được cái tay Vũ Kiến Phụng này quá liều lĩnh và lỗ mãn. Mặc dù thân thủ của Vũ Kiến Phụng không tồi, nhưng muốn đánh thắng Lâm Vân chắc chỉ có nằm mơ. Nhìn đội viên Long Ảnh vốn nghiêm túc, nghe xong lời mình rõ ràng lại bật cười, Vũ Kiến Phụng liền biết những người này đang cười nhạo mình không biết tự lượng sức, khuôn mặt trở nên đỏ bừng. Trong lòng tự nhủ, trước đánh bại cái tên Thái Giang này, xem các ngươi còn cười được nữa không. Nghĩ tới đây, Vũ Kiến Phụng không do dự nữa, xông lên vài bước rồi ra quyền, mang theo tiếng gió đánh dưới nách của Thái Giang. Một quyền này chỉ là ngụy trang, chính thức nguy hiểm là đợi Thái Giang tránh đi thì tung một cước. Ý coi thường nhất chính là hạ bàn của Thái Giang không ổn. Một khi Thái Giang tránh đi quyền này, hạ bàn càng thêm không ổn. Vũ Kiến Phụng đoán chừng hai chiêu này đã đủ đánh cho Thái Giang rơi vào hạ phong. Một khi Thái Giang phải co cụm phòng thủ, thì chỉ cần thời gian ngắn là y giải quyết xong Thái Giang. Kỳ quái chính là Thái Giang không giống như tính toán của Vũ Kiến Phụng là tránh đi mà lại nhấc chân trái lên. Nhưng chân trái không duỗi thẳng mà dùng bắp chân tiếp một quyền này của Vũ Kiến Phụng. Quyền của Vũ Kiến Phụng đập vào bắp chân của Thái Giang, nhưng chân của Thái Giang không bị đẩy đi mà là tiếp tục duỗi thẳng, thoáng cái đã đá vào ngực của Vũ Kiến Phụng. Vũ Kiến Phụng thật không ngờ cước pháp của Thái Giang lại lợi hại như vậy, nên bị đá lui về sau 7-8 bước, trên ngực đã ẩn ẩn đau. Vũ Kiến Phụng kinh ngạc nhìn Thái Giang, một cước này tuy đơn giản, nhưng để phát ra là vô cùng khó khăn. Dùng bắp chân đỡ quyền của mình, nếu lực chân không mạnh thì đúng là người si nói mộng. Cái tay Thái Giang này từ bao giờ đã lợi hại như vậy? Chẳng lẽ là nhờ vị huấn luyện viên Lâm kia? Chỉ là mới một tháng là có thể dạy dỗ như vậy sao? Từ Lý đã nhìn ra Vũ Kiến Phụng không phải là đối thủ của Thái Giang. Trong lòng càng thêm bội phục Lâm Vân. Tuy không biết Lâm Vân dạy bọn họ như thế nào, nhưng từ thân thủ của Thái Giang là có thể thấy việc mời Lâm Vân làm huấn luyện viên là chính xác. Vũ Kiến Phụng, tôi thấy tỷ thí cá nhân như vậy không bằng anh dẫn theo cả đội Hắc Lang đấu với đội Long Ảnh của Thái Giang. Quỷ viên Tần thấy thế nào? Từ Lý không muốn nhìn thấy thủ hạ đắc lực của mình chịu thiệt thòi trước mặt Thái Giang, nên chủ động ngăn lại việc luận bàn. Tần Vô Sơn đương nhiên nhìn ra ý của Từ Lý. Cái tay Vũ Kiến Phụng của quân khu Vân Bắc này coi như là nhân vật số một. Một khi bị thua ở trước mặt Thái Giang cũng hơi mất mặt. Sĩ khí của Hắc Lang khẳng định cũng đi theo mà giảm xuống. Tuy nhiên, nói đi nói lại, nếu như Long Ảnh để thua Hắc Lang, như vậy sĩ khí của Long Ảnh cũng giảm đi rất nhiều. Nghĩ tới đây, Tần Vô Sơn lại có chút không vui. Cái tay Từ Lý này thật biết tính toán. Nhưng nếu Hắc Lang bị bại bởi Long Ảnh, không biết Từ Lý sẽ có biểu lộ gì. Đột nhiên, ông ta rất chờ mong đội Hắc Lang thua. Được rồi, cứ như vậy đi. Năng lực cá nhân tuy trọng yếu, nhưng năng lực của tập thể mới là quan trọng nhất. Từ Lý thấy Quỷ Viên Tần đáp ứng yêu cầu của mình, trong lòng đương nhiên rất vui. Nếu Hắc Lang mà chiến thắng Long Ảnh, như vậy thành danh của Hắc Lang sẽ vang dội các quân khu. Lâm Vân lợi hại, Từ Lý thật sâu biết rõ, nhưng y tin tưởng dù năng lực có tăng thêm, nhưng thời gian một tháng ngắn ngủi cũng không tăng thêm bao nhiêu. Thực lực của Thái Giang vốn không tệ, được Lâm Vân huấn luyện và có thể thắng Vũ Kiến Phụng cũng không phải là việc kỳ quái gì, nhưng Từ Lý tin tưởng 36 người trong Hắc Lang đủ để đánh bại 36 người của Long Ảnh mới được tổ chức này. Đúng vậy, tuy Thái Giang có thể thắng Vũ Kiến Phụng, nhưng thực lực chủ yếu của bộ đội đặc công vẫn là dựa vào thực lực của một tập thể. Thực lực cá nhân mạnh đương nhiên tốt, nhưng không thể gánh vác cả một đội được. Vũ Kiến Phụng, tuyển 36 người trong đội Hắc Lang để đấu với Long Ảnh của Thái Giang. Từ Lý một mực không có hảo cảm gì với Thái Giang, huống hồ y còn mạnh hơn thủ hạ giỏi nhất của mình. Từ Lý, lần này cậu nhầm rồi. Tiểu Thái không muốn đấu với 36 người được chọn lựa trong Hắc Lang, mà muốn khiêu chiến với toàn bộ đội đặc công Hắc Lang. Tần Vô Sơn ý vị thâm trường, nói với Từ Lý. Cái gì? Từ Lý nghe thấy vậy càng thêm tức giận với Thái Giang. Khó trách Vũ Kiến Phụng muốn thách đấu với cái tài Thái Giang kia. Quả nhiên là quá kiêu ngạo, càng rỡ. Phải biết rằng, từng thành viên trong đội Hắc Lang đều là tinh anh chọn lựa từ trong quân đội quân khu Vân Bắc, mà thời gian thành lập cũng được vài năm rồi. À, vậy à? Nếu Hỗn Giang Long Thái Giang đã lợi hại như vậy, Vũ Kiến Phụng, cậu còn lo lắng cái gì? Mang theo toàn bộ đội của cậu lên đi. Nói xong, cười hắc hắc. Các người đã quá không sợ, thì ta cũng không khách khí. Vũ Kiến Phụng đương nhiên nghe ra ý của Từ Lý, trong đầu cũng đang nghĩ tới điều này. Bất quá, nhìn sang Lâm Vân, y không còn ý khiêu chiến với hắn nữa. Ngay cả Thái Giang mới huấn luyện một tháng, mình đã không đấu lại, còn nói tới việc khiêu chiến với Lâm Vân. Ánh mắt của Vũ Kiến Phụng nhìn sang Lâm Vân càng thêm phức tạp. Xem ra, hắn không phải là người mà mình có thể đối phó. Vậy thì, các anh muốn đi tới rừng Tùng đối kháng hay là trực tiếp ở sân huấn luyện tiến hành đối kháng? Tần Vô Sơn nhìn Vũ Kiến Phụng và Thái Giang hỏi. Việc này thì do đội trưởng Thái quyết định là được, tuy nhiên cá nhân tôi thiên hướng lợi dụng rừng rậm để tiến hành đối kháng hơn. Vũ Kiến Phụng trả lời trước, ý định của y không phải là vào trong rừng chiến đấu, mà là nếu như đối kháng ở nơi này, người của y nhiều nhất chỉ có thể đánh ngã người của Long Ảnh mà thôi, lại không thể hung hăng giáo huấn. Nhưng một khi vào trong rừng rậm, tránh được tai mắt của các vị thủ trưởng ở đây, y muốn giáo huấn thế nào thì giáo huấn. Tôi không có ý kiến gì. Thái Giang không chút do dự đáp ứng yêu cầu của Vũ Kiến Phụng. Chương 139: Đại học Yên Kinh. Hai đội Long Ảnh và Hắc Lang đối kháng. Lâm Vân không có hứng thú đi xem. Nếu 36 người đội viên của Long Ảnh này do đích thân mình huấn luyện mà ngay cả 100 lính đặc công cũng không thể đánh bại được, thì Lâm Vân liền ném đống công pháp kia xuống bãi rác. Huống chi, Lâm Vân biết, người mạnh nhất trong đội Long Ảnh khẳng định không phải là Thái Giang. Dựa theo quan sát của hắn, Thái Giang nhiều nhất chỉ đứng thứ tư mà thôi. Mặc dù chưa từng để cho bọn họ đấu với nhau, nhưng Lâm Vân vẫn có thể nhìn ra năng lực của mỗi người. Cao thủ mạnh nhất trong đội nhất định là Lam Cực. Về phần Vương Vĩ, Thái Giang và một người nữa là Phương Động, Lâm Vân cảm thấy cũng không tệ. Ba người sàng sàng nhau, phải đấu mới biết phần thắng bại. Trong lúc hai đội đi chiến đấu trong rừng, Lâm Vân đã chào từ biệt Tần Vô Sơn và Từ Lý rồi đi Yên Kinh. Tần Vô Sơn làm việc rất nhanh, chỉ mất một ngày đã an bài một thân phận mới cho Lâm Vân, là một sinh viên năm 3 của ngành y dược thuộc Đại học Yên Kinh mới chuyển từ đại học khác sang. Mà ở thân phận này, cha mẹ của hắn là một công nhân bình thường làm ở tỉnh Vân Bắc đã ly dị. Lâm Vân thì theo phụ thân rời đi. Hai năm trước phụ thân đã qua đời, trước đó là Lâm Vân học ở Đại học Y khoa Vân Bắc. Lâm Vân nhìn qua hồ sơ lý lịch của mình, có chút mỉm cười. Lão già Tần Vô Sơn kia cũng thật có biện pháp, trong thời gian ngắn liền làm cho mình một thân phận như vậy. Không biết cha mẹ của thân phận này có thật hay không, tuy nhiên Lâm Vân sẽ không để ý. Ngay cả một điểm yêu cầu như vậy mà ông ta còn làm không xong thì Lâm Vân sẽ xem thường ông ta. Lâm Vân cảm giác mình ở Đại học Yên Kinh chắc sẽ không lâu. Một khi mình tìm được nơi xuất hiện linh thạch, mình sẽ rời đi nơi đó. 10 giờ sáng, lên máy bay. Lâm Vân tới Yên Kinh thì đã 1 giờ chiều. Trên người có hơn 1.000 nguyên và một thẻ ngân hàng. Như vậy là đủ dùng. Đại học Yên Kinh nằm trên đường Di Hòa, số 500. Lâm Vân gọi một chiếc xe taxi, đi khoảng 40 phút mới tới Đại học Yên Kinh. Lúc tới nơi thì đã là 2 giờ chiều. Trong sân trường có chút vắng vẻ, đoán chừng là do trời đã chuyển lạnh. Xin hỏi, cậu là Lâm Vân sao? Một người sinh viên có chút gầy, cầm một cái ảnh chụp của Lâm Vân đi tới hỏi. Đúng vậy, cậu là... Lâm Vân hơi kinh ngạc nhìn anh chàng sinh viên này. À, mình là Lưu Chính Văn, ở lớp 6 thuộc ngành dược, đến đây là đón cậu. Lưu Chính Văn giới thiệu xong, có chút kỳ quái nhìn Lâm Vân. Y được thông tri là tới tiếp đón một người sinh viên mới, thật không ngờ người này chỉ mang theo mỗi cái túi. Có lẽ gia cảnh người sinh viên mới này không được tốt lắm, nhưng không biết hắn có thông qua quan hệ gì mà tới được Đại học Yên Kinh học. Vậy thì cảm ơn cậu, Lưu Chính Văn. Chỗ trọ của mình ở đâu? Lâm Vân thấy Tần Vô Sơn chu đáo như vậy cũng có chút cảm động, nhưng hắn lại không hài lòng với việc lão già kia không nói cho mình vị trí cụ thể nơi tìm thấy linh thạch. Mặc dù mình khẳng định có thể tìm ra, nhưng phải lãng phí một thời gian. À, nhà trường đã sắp xếp cho cậu một phòng ký túc xá riêng để mình dẫn cậu đi. Lâm Viễn Chương có chút nhiệt tình nói. Ừ, tốt, vậy thì làm phiền cậu. Có gì mà làm phiền, từ nay về sau chúng ta là bạn học mà. À, mà làm sao cậu có thể chuyển được tới Đại học Yên Kinh vậy? Nơi này rất khó dùng quan hệ để vào đó. Lưu Chính Văn kỳ quái, bởi vì trường cũ của Lâm Vân chỉ là một trường đại học bình thường, vậy mà có thể chuyển tới trường Đại học Yên Kinh danh tiếng như vậy. À, là vì trong nhà mình có người quen biết với hiệu trưởng trường này, cho nên mới có thể chuyển trường được. Lâm Vân thuận miệng nói, nhưng không biết tiết độ học hành ở nơi đó có kịp ở đây không? Nếu cảm thấy vất vả, cậu cứ nói với mình có thể giúp. Lưu Chính Văn có chút lo lắng Lâm Vân từ trường khác chuyển tới, không thể theo kịp tiến độ học tập ở đây. Cảm ơn cậu, nhưng mình không cần, mình tới trường này để cố lấy cái bằng tốt nghiệp mà thôi, việc học tập cũng không quan trọng lắm. Lưu Chính Văn thật không biết nói gì cho phải, trong lòng tự nhủ. Cái cậu Lâm Vân này nhìn qua có vẻ như không giống người có tiền. Vì sao lại không biết quý trọng cơ hội hiện tại? Bất quá, hai người vừa mới gặp mặt cũng không phải rất quen thuộc, nên cũng chỉ để suy nghĩ này ở trong lòng. Bản thân Lưu Chính Văn là một sinh viên hiếu học, chăm chỉ, nên mới tiến được vào Đại học Yên Kinh. Bởi vì nhà nghèo nên y càng rõ hơn ai khác. Cơ hội đến, phải biết nắm bắt. Hai người vừa đi vừa nói, đã tới chỗ ở của Lâm Vân. Ký túc xá độc thân của trường này có vẻ xây dựng từ lâu nên khá cũ nát, có 3 tầng. Xem ra không lâu nữa là muốn dỡ bỏ. Điều này cũng bình thường. Tòa nhà này xây là để cho những người làm việc ở trong trường ở, mà giáo sư bình thường chắc chắn sẽ không có chỗ ở này. Chỗ ở của Lâm Vân là phòng trong góc tối trên tầng 3. Đối với chỗ ở này, Lâm Vân rất thỏa mãn, bởi vì hắn muốn càng vắng vẻ càng tốt. Khi mở cửa thì ngửi thấy có mùi nấm mốc, xem ra đã lâu không có người ở đây. Lưu Chính Văn dẫn Lâm Vân tới nơi, lại đưa thời khóa biểu cho Lâm Vân nói: "Hôm nay cậu cũng không cần phải tới lớp, nhưng ngày mai nhất định phải đi. Buổi học đầu tiên của ngày mai là buổi của giáo sư cổ. Cậu muốn kiếm được cái bằng thì nên tham gia lớp học của ông ấy." "Đúng rồi, cậu dùng bằng gì đi vào đại học? Là bằng của Đại học Yên Kinh sao?" "Cái này à, trong nhà còn đang tìm quan hệ, mình cũng không biết kết quả thế nào, cứ tới đây học thôi." Lâm Vân đành phải cười trừ. "Ừ, à, mà phòng này có chút trống trải, cậu có cần mình giúp cậu mua một ít đồ không? Là mấy vật dụng hàng ngày đó." Lưu Chính Văn nhìn thấy trong phòng không có gì cả, chắc lát nữa Lâm Vân nhất định sẽ mua. "Không cần, mình sẽ tự mua về, cậu cứ đi học đi. Sáng mai mình nhất định sẽ không tới muộn, từ nay về sau còn mong cậu chiếu cố nhiều hơn." Lâm Vân thấy Lưu Chính Văn nhiệt tâm như vậy, trong lòng cũng có chút cảm động. Tuy nhiên, hắn tới nơi này không phải là để học hành. "Vậy à, vậy mình đi trước đây, ngày mai lúc cậu đến lớp mình sẽ giới thiệu cho cậu vài người bạn học nữa, học môn nào đều có ghi trên khóa biểu đó." Lưu Chính Văn nói xong, liền chào từ biệt Lâm Vân. Lâm Vân đi vào trong phòng. Mấy thứ đồ đạc còn chưa cần lắm, hắn đã mang theo một ít đồ rửa mặt để dùng rồi. Linh khí ở trong này không phải là nhiều, tu luyện cũng không có hiệu quả gì. Buổi tối có sao, có lẽ nên lên sân thượng tu luyện, còn ban ngày thì thôi. Sau khi lau dọn sạch sẽ căn phòng, Lâm Vân nhìn ngoài trời thấy còn sớm, mà từ giữa trưa tới giờ còn chưa có gì lót vào bụng. Vẫn là đi ra ngoài ăn một chút, buổi tối thì tính sao. Lâm Vân đi ra sân trường, suy nghĩ tìm một chỗ nào đó ăn cơm, rồi mua một vài vật dụng hàng ngày, chăn mền đều không có, mà y phục là lúc ở trụ sở huấn luyện nhờ người mua, mặc cũng không vừa người lắm, nên đi mua một bộ mới. Xung quanh Đại học Yên Kinh có đầy đủ các quán ăn vặt, thậm chí còn có một ít quán bán hàng rong, đẩy xe buôn bán gì đó. Hiện tại còn sớm, nhưng bọn họ vẫn tới trước để chiếm chỗ có lợi. Lâm Phân đi vào một quán cơm nhỏ ở ven đường. Quán nhỏ này chỉ có hơn 10 cái bàn lớn, nhưng nhân viên bán hàng rất nhiều. Hiện tại còn chưa phải là giờ ăn cơm, nhưng quán nhỏ chỉ có 1-2 chỗ trống. Chứng tỏ sinh ý của quán này rất tốt, nếu đến giờ ăn, sinh ý lại càng nhiều. Mà quán ăn này còn chiếm một vị trí khá thuận lợi, có thể thấy chủ quán ăn này có chút thế lực. Tuy nhiên, mấy cái bàn trong quán này đều dính đầy mỡ bẩn, Lâm Vân cao mày lại, trong lòng tự nhủ. Nhiều nhân viên bán hàng như vậy, cho dù là bận rộn, cũng nên quan tâm tới vệ sinh một chút chứ. Vì sao lại để bàn bẩn như vậy? Chàng sinh viên này muốn ăn gì? Ăn cơm trộn hay là rau xào thịt? Lâm Vân vừa mới ngồi xuống, thì có một nữ nhân viên tuổi trung niên rất nhiệt tình tới hỏi. Lâm Vân nghĩ thầm, chỉ là ăn chút gì đó thôi, quan tâm cái bàn bẩn hay không? Không vì một bữa cơm mà đi khắp nơi tìm quán ăn, cho nên thuận miệng nói. Cho cơm trộn cũng được. Nghe thấy là muốn ăn cơm trộn, nhiệt tình của người bán hàng liền giảm xuống không ít, chỉ là kêu vào bên trong. Một đĩa cơm trộn nhé. Thấy người bán hàng uốn éo cái mông rời đi, lại nhìn cái quần đằng sau của bà ta dính đầy mỡ, Lâm Vân mất hẳn khẩu vị ăn cơm. Không biết quán này làm sao lại có sinh ý tốt như vậy? Thật nghĩ không ra. Nhìn vào phòng bếp của quán ăn, thấy vài người đầu bếp đang bận rộn chuẩn bị đồ ăn. Có thể thấy sinh ý của quán này rất đắt. Lúc này lại có vài người đi vào quán cơm. Bất quá xem ra chỉ có sinh viên là tới đây ăn cơm. Có một bàn đã có người ăn xong rời đi. Cái bàn này rất nhanh được nhân viên dọn dẹp. Đồ ăn trên mặt bàn cũng được dọn đi. Một đầu bếp đang tưới thức ăn trong cái chảo lớn vào một đĩa cơm. Lâm Vân đoán chừng đây là đĩa của mình. Nghĩ thầm, thôi kệ, người khác đều có thể ăn ở đây, vì sao mình không thể ăn? Chính đang nghĩ như vậy, lại phát hiện người đầu bếp kia đổ thức ăn thừa ban nãy vào trong cái chảo lớn, một tay vừa đảo thức ăn, một tay vừa ngoái mũi. Lâm Vân nhìn thấy vậy, cực kỳ chán ghét. Phỏng chừng mấy tên đầu bếp và nhân viên bưng bê, không ngờ lại có người ngồi ở đại sảnh xa như thế, có thể nhìn thấy bọn họ đang làm gì trong bếp. Nhân viên kia quả nhiên bưng đĩa cơm đặt ở trước mặt của Lâm Vân rồi nói. Một đĩa cơm này là 12 nguyên, trả tiền trước. Bằng một tiếng, Lâm Vân vỗ cái bàn, đứng lên.
Chương 140. Cậu dám đánh lén cảnh sát? Cậu muốn làm gì? Người bán hàng thấy Lâm Vân vỗ bàn đứng lên, lập tức trừng mắt hỏi. Cơm này ăn không được, tôi trả lại. Nói xong, Lâm Vân định rời đi. Không ăn cũng được, nhưng phải thanh toán đã. Một tên nam tử to béo đi ra, vẻ bên ngoài thì cười, nhưng trong lòng không cười, nói. Sau khi nói xong thì nhìn Lâm Vân, liền biết hắn mới tới nơi này lần đầu, phỏng chừng còn chưa biết sự lợi hại của quán cơm. Đừng mong là sẽ ăn chùa. Nam tử ụt ịch nói, giọng điệu rất âm hiểm. Lúc này, người trong quán cơm đều nhìn sang, thấy lại có hai người nam tử khỏe mạnh đi tới, đều không khỏi lo lắng cho Lâm Vân. Có quán cơm nào nấu ăn như các ngươi không? Đổ thức ăn thừa vào chảo, rồi lấy cho người sao ăn? Các ngươi là heo à? Nấu đồ ăn còn một tay la mũi, một tay xới cơm. Nếu không phải ta nhìn thấy đây là một tiệm cơm, ta còn tưởng là một chuồng heo. Lâm Vân lạnh lùng nhìn người bán hàng nói. Nghe xong lời này của Lâm Vân, những người đang dùng cơm liền không dám ăn nữa. Lâm Vân nói chán ghét như vậy, ai còn có khẩu vị để ăn tiếp? Họ đều bỏ chiếc đũa trong tay xuống, thậm chí có người còn muốn rời đi. Nhìn thấy tình huống như vậy, nam tử ụt ịch biến sắc. Việc này nếu truyền ra ngoài, vậy quán ăn của mình cũng đừng mong tiếp tục mở. Cho dù mình có quan hệ sau lưng, nhưng không ai tới dùng cơm thì còn kiếm được cái rắm gì. Nam tử ụt ịch cũng không ngờ Lâm Vân có thể nhìn thấy chuyện trong phòng bếp, âm thầm suy nghĩ. Không có khả năng. Dù mình đứng ở đây cũng nhìn thấy mơ hồ bóng lưng của mấy người đầu bếp. Tuyệt đối không nhìn ra đầu bếp đang làm gì. Trong đầu lại nghĩ tới. Chắc người sinh viên này toán mò, mới biến sắc nói. Người muốn tới gây sự phải không? Lâm Vân cười lạnh một tiếng, chẳng muốn quan tâm tới tên béo này, trực tiếp xoay người rời đi. Nam tử ụt ịch thấy Lâm Vân rõ ràng cuồng vọng như vậy, liền dùng ánh mắt ra hiệu cho hai nam tử to khỏe, trong đó có một tên tiến lên muốn chộp bả vai của Lâm Vân. Lâm Vân làm sao có thể để cho y chộp trúng? Cũng không quay đầu lại, chỉ là tung một cước ra sau, người này ngã xuống đất rồi trượt dài tới cái bàn ở giữa. Rõ ràng không đụng phải khách hàng nào trong quán cơm. Thấy bên này đánh nhau, những người ăn cơm vội vàng đứng lên rời khỏi chỗ ngồi. Tên nam tử béo còn chưa kịp phản ứng với thủ đoạn của Lâm Vân, y đã tức giận, dùng tay muốn bắt lấy bả vai của Lâm Vân. Lâm Vân càng không khách khí với người này, đá một cước trúng vào đầu gối của tên béo. Một tiếng cọt kẹt vang lên, chân của tên béo đã bị Lâm Vân đá chặt gãy. Mà thực khách trong quán cơm đều đi ra ngoài, nhưng không có đi xa, mà vây lại xem náo nhiệt. Quán ăn này nằm ở khu vực khá phồn hoa, cũng là nguyên nhân vì sao sinh ý của quán tốt như vậy. Cho nên mới một lúc, quán ăn đã bị vây kín bởi những người muốn xem náo nhiệt. Ở Yên Kinh có rất nhiều cảnh sát tuần tra, bên này Lâm Vân vừa mới đá gãy chân của tên béo, thì bên kia xe cảnh sát đã tới. Chuyện gì xảy ra? Từ trong xe đi ra một tên cảnh sát tuổi trung niên, thân hình gầy gò, sau lưng là một cảnh sát trẻ tuổi. Cảnh sát Lương, người này ăn cơm không trả tiền, còn dám đánh chủ quán và nhân viên của chúng tôi. Một người nhân viên nữ lập tức đi tới, đổi trắng thay đen kể lại. Lúc người nhân viên nói chuyện, Lâm Vân rõ ràng trông thấy có mấy tên nhân viên cầm vũ khí đang định đi ra từ quán cơm, trông thấy xe cảnh sát lại lùi về. Trong nội tâm âm thầm cười lạnh. Người đi theo chúng ta về đồn, nói chuyện. Người trung niên nhìn thoáng qua Lâm Vân, lập tức nghiêm khắc nói. Lâm Vân thấy tay cảnh sát chỉ gọi mỗi mình về xét hỏi, liền biết chủ quán cơm có quan hệ với tay cảnh sát này. Tuy nhiên, hiện tại mình không thể động thủ với bọn họ được, dù sao mục đích của mình vẫn chưa hoàn thành, không nên gây chuyện với cảnh sát. Đi thôi. Lâm Vân vẻ mặt không biểu tình, nhìn cảnh sát trung niên, ngữ khí nói chuyện cũng bình thản. Thấy Lâm Vân không phản kháng, tay cảnh sát có chút thất vọng, liếc qua tên béo nằm dưới mặt đất, hơi nhẹ gật đầu. Xe cảnh sát mang theo Lâm Vân rất nhanh rời đi. Người xung quanh biết chủ quán ăn này có thế lực đằng sau nên đều lo lắng cho người thanh niên bị bắt kia. Lâm Vấn! Lưu Chính Văn đang đi với mấy người bạn học, bởi vì chiều nay không có môn nào mà y tới phòng của Lâm Vân thì không thấy người, nên muốn đi ra ngoài nhìn xem có phải Lâm Vân đang ở mấy cửa hàng gần trường mua đồ dùng hàng ngày hay không. Thì vừa vặn trông thấy Lâm Vân bị xe cảnh sát mang đi. Lưu Chính Văn nghe người xung quanh nghị luận thì biết Lâm Vân đã chọc phiền toái. Đồn cảnh sát cách trường học không xa, xe cảnh sát đi 10 phút là tới nơi. Tuy chỉ là đồn cảnh sát cấp phường, nhưng khá khang trang. Nhìn thái độ của cảnh sát trung niên, Lâm Vân liền biết y sẽ giúp tên béo kia hả giận. Quả nhiên, y trực tiếp đưa Lâm Vân tới phòng thẩm vấn mà không cần phải ghi chép gì cả. Tuy trong lòng rất căm tức, nhưng nếu cảnh sát ở đây còn chưa làm ra quyết định gì, Lâm Vân cũng đành phải chờ đợi. Hiện tại mà trở mặt, ở Yên Kinh mình lại không có người quen, chống đối cảnh sát chỉ khiến mình có chỗ hỏng, không có chỗ lợi. Đang lúc Lâm Vân bắt đầu không còn kiên nhẫn thì có hai cảnh sát đi vào, trong đó một người chính là cảnh sát trung niên mà được tên béo gọi là cảnh sát Lương, còn người kia là một tay cảnh sát trẻ. Kể lại quá trình và nguyên nhân vì sao cậu vô cớ ẩu đả chủ quán cơm và nhân viên ở đó, chúng tôi sẽ ghi lại, sau đó cậu có thể rời đi. Ngữ khí của tay cảnh sát trung niên rất ôn hòa, sau khi nói xong liền hướng về phía cảnh sát trẻ tuổi, gật đầu. Lâm Vân nghe thấy vậy, liền biết tên hỗn đản này muốn có cớ để thu thập mình. Tuy nhiên hắn lại không để ở trong lòng, chỉ đơn giản nói. Tôi chỉ phòng vệ mà thôi, quán cơm kia đem thức ăn thừa cho khách ăn, lại còn động thủ trước. Anh nói xem, tôi có nên đánh trả bọn họ không? Tài cảnh sát Lương thấy Lâm Vân rõ ràng không kiêu ngạo, cũng không hèn mọn trả lời câu hỏi của y, không khỏi nhăn lông mày lại. Trong lòng y nghĩ, người này lúc đi tới đồn cảnh sát có vẻ rất phối hợp, mình còn tưởng là một kẻ sợ phiền phức. Vì sao bây giờ lại nói chuyện hùng hổ thế? Chẳng lẽ mình nhìn lầm rồi? Lương Tổ, anh xem. Cảnh sát trẻ tuổi phỏng chừng biết ý của tay cảnh sát trung niên nên không biết phải ghi chép thế nào. Không phải nói dối, cứ thành thật khai thì cậu sẽ được sớm thả ra thôi. Tiểu Lý, cậu ghi chép những lời hắn nói, coi như là khẩu cung. Tài cảnh sát trung niên không còn nói chuyện ôn hòa nữa, mà chuyển sang nghiêm khắc. Tôi nghĩ các anh chỉ là ghi chép lời tôi kể chứ không phải thẩm vấn tôi. Chẳng nhẽ các anh nhớ lầm rồi sao? Lâm Vân lạnh lùng nói. Hừ, xem ra cậu còn chưa rõ tình hình của mình thì phải. Nếu cậu đã không chịu phối hợp, vậy thì, Tiểu Lý, trói hắn lại. Cảnh sát Lương đột nhiên quát lớn, ánh mắt đầy vẻ nghiêm khắc. Cái này, tổ trưởng Lương... Cảnh sát trẻ tuổi họ Lý có vẻ khó khăn nhìn cảnh sát Lương. Cậu cứ trói hắn đi, chuyện khác do tôi phụ trách. Tay cảnh sát Lương vốn tưởng Lâm Vân chỉ là một tên sợ phiền phức, không ngờ hiện tại thái độ của Lâm Vân lại chuyển biến như vậy, khiến y rất là tức giận. Tay cảnh sát họ Lý đành phải cầm lấy còng số 8 đi về phía Lâm Vân nói. Vươn tay của cậu ra, tôi sẽ không trói cậu lâu đâu, chỉ cần tổ trưởng Lương hỏi xong có thể mở ra. Lâm Vân cười lạnh một tiếng nói. Người nào tới nơi này ghi chép cũng phải trói lại sao? Tay cảnh sát Lý nghẹn lời. Để tôi. Tay cảnh sát Lương thấy Tiểu Lý sợ phiền phức, liền trực tiếp muốn bắt lấy tay của Lâm Vân. Nhưng Lâm Vân đã tránh đi. Cậu dám tránh cảnh sát? Tay cảnh sát Lương cũng không để ý mà cầm lấy cái côn sắt đập tới. Lâm Vân càng không khách khí. Người đã có chủ tâm bới móc, vậy thì đừng trách ta nhẫn tâm. Vung tay lên, nắm lấy côn sắt, tài cảnh sát còn chưa phản ứng. Lâm Vân lại một cước đá bay tay cảnh sát trung niên văng đi xa 3 mét, đập vào tường rồi trượt xuống. Sắc mặt của tài cảnh sát Lương trở nên trắng bệch. Ngón tay chỉ về phía Lâm Vân, nói năng lộn xộn. Cậu dám đánh lén cảnh sát? À, như vậy được gọi là đánh lén cảnh sát à? Nói xong, Lâm Vân đi tới phía trước, lại dùng bàn chân dẫm lên mặt của tài cảnh sát Lương, dùng hơi sức. Máu từ trong miệng y liền chảy ra. Lâm Vân lại thêm một cước dẫm nát cổ tay vốn bất động của tay cảnh sát Lương, cuối cùng là một cước đá văng tên cảnh sát này tới một góc tường khác, sau đó lạnh lùng nhìn y nói, cái này có phải cũng gọi là đánh lén cảnh sát? Tay cảnh sát Lương bị Lâm Vân dẫm đứt cổ tay, hiện tại đã không phải dùng ánh mắt tức giận nhìn Lâm Vân mà là một ánh mắt sợ hãi. trong lòng phát lạnh, muốn nói vài câu tỏ vẻ hối hận, nhưng rõ ràng lời tới bên miệng lại không dám nói ra. Tiểu Lý lúc này mới kịp phản ứng, khuôn mặt có chút sợ hãi nhìn Lâm Vân, rõ ràng không biết phải làm thế nào cho phải. Y mới tốt nghiệp trường cảnh sát có mấy tháng, đến nơi này đi làm cũng không quá nửa năm, làm gì đã gặp những chuyện như vậy? Lại có người dám đánh ngã tổ trưởng cảnh sát ở trong đồn, còn đánh không nhẹ. Y không dám nhìn Lâm Vân nữa, mà tranh thủ thời gian dùng bộ đàm gọi cho người khác. Cậu tên là Tiểu Lý phải không? Hy vọng từ nay về sau, cậu sẽ không trở thành như tên cặn bã nằm góc tường này. Lâm Vân nói xong, xoay người chuẩn bị rời đi. Tuy hắn sợ phiền toái, nhưng không có nghĩa là sợ một người hoặc bất kỳ một thế lực nào. Nếu bọn họ dám chủ động chọc vào hắn, hắn sẽ không buông tha. Tuy nhiên, Lâm Vân vừa mới xoay người, đã có rất nhiều cảnh sát chạy tới. Có người thậm chí còn cầm súng. Trong nháy mắt, phòng thẩm vấn đã bị vây kín. Chương 141. Người quen ở Đại học Yên Kinh. Lâm Vân thấy có nhiều cảnh sát vây quanh mình còn cầm súng như vậy, trong lòng tự nhủ, xem ra phải đánh một trận rồi, nhưng đánh xong trận này chắc mình cũng không thể lưu lại ở Đại học Yên Kinh. Thật sự là buồn bực, chỉ đi ra ngoài ăn cơm thôi cũng xảy ra nhiều chuyện vậy. Một người thiếu phụ đi vào đồn cảnh sát, trông thấy rõ ràng có nhiều cảnh sát võ trang đầy đủ đang khẩn trương bao vây phòng thẩm vấn như vậy, liền hiếu kỳ đứng ở ngoài, nhìn qua khe cửa. Chỉ thấy người bị vây là một người trẻ tuổi, không ngờ bị vây như vậy, nhưng biểu lộ của người kia vẫn nhẹ nhàng, còn cầm bản ghi chép ở trên bàn lên xem. Ở bên cạnh là một người cảnh sát nằm bò ở đấy. Thiếu phụ âm thầm nghĩ, người trẻ tuổi kia thật to gan lớn mật, dám gây sự ở chỗ này, còn bình tĩnh như vậy. Đang lúc Lâm Vân chuẩn bị ra tay, thì ở bên ngoài truyền tới tiếng của một người nam tử. Tất cả mọi người trở lại vị trí của mình đi. Chỗ này để cho ta xử lý là được. Sở trưởng Tàng. Những người cảnh sát vây quanh nhìn thấy người nam tử nói vậy, liền tản đi. Đảo mắt gian phòng chỉ còn lại Lâm Vân, Tiểu Lý và cảnh sát Lương nằm trên mặt đất kia. Tiểu Lý, cậu đưa Lương Hà tới bệnh viện trước đi. Nói chuyện chính là một người nam tử trung niên mà vừa được gọi là sở trưởng Tàng kia. Y thoạt chừng 40 tuổi, da mặt ngăm đen. Đoán chừng là do hút thuốc nhiều mà tạo thành. Đợi những người toàn bộ rời đi, người trung niên kia mới rất khách khí hỏi Lâm Vân. Cậu là Lâm Vân, Lâm tiên sinh phải không? Đúng vậy. Lâm Vân thấy có người tới giải quyết, đương nhiên là phù hợp ý của hắn. Việc lớn của hắn còn chưa hoàn thành, đừng nói là chưa hoàn thành, thậm chí còn chưa bắt đầu, cho nên không muốn gây chuyện phiền phức. Vậy thì tốt quá, tôi là Tàn Tân Bạch, là sở trưởng của đồn cảnh sát này. Việc hôm nay tôi thật sự xin lỗi. Tôi sẽ nghiêm khắc xử phạt Lương Hà. Nếu như Lâm tiên sinh không ngại, tôi muốn mời Lâm tiên sinh đi ăn cơm tối. Không biết cậu có rảnh không? Tàn Tân Bạch nói chuyện vô cùng khách khí. Không cần, hiện tại tôi không muốn ăn. Sở trưởng Tàn, không biết tôi đã đi được chưa? Lâm Vân nhìn vị trung niên mặt đen Tàn Tân Bạch này, trong lòng cũng rất buồn bực. Rốt cuộc là ai nhờ y nói giúp mình? Hơn nữa, hình như địa vị của tài Tàn Tân Bạch này cũng không thấp. À, có thể, nếu không tôi sẽ lái xe đưa cậu về. Tàn sở trưởng thấy Lâm Vân không muốn đi ăn cơm cùng mình, trong lòng càng thêm sợ hãi. Vậy thì không cần, tuy nhiên tôi muốn các anh chỉnh lý lại các quán ăn ở gần Đại học Yên Kinh. Tôi thấy vệ sinh ở những chỗ đó quá kém, ngay cả đồ ăn thừa cũng có thể bưng lên cho khách ăn được. Trước khi đi, Lâm Vân nói ra bất mãn của mình với Tàn Tân Bạch. Hắn biết rõ người trợ giúp mình chắc có địa vị không thấp, khẳng định có thể phái người trung niên Tàn Tân Bạch này nghiêm khắc sửa quán ăn nhỏ kia một phen. Vâng, vâng, Lâm tiên sinh cứ yên tâm. Việc này chúng tôi sẽ làm tốt. Nếu có quán ăn nào vi phạm, chúng tôi sẽ nghiêm khắc xử lý. Nghe Lâm Vân nói vậy, Tàn Tân Bạch không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Vị Lâm tiên sinh này đã đưa ra yêu cầu, vậy thì chức sở trưởng của mình coi như được bảo vệ. Y đã ngồi ở cái chức sở trưởng này được 10 năm rồi, mà hy vọng lên chức thì đã không còn. Cho nên, y không muốn vì đắc tội người thanh niên này mà bị giáng chức. Nếu là như vậy, thì Tàn Tân Bạch thật không biết đi đâu để mà khóc. Hiện tại, Lâm Vân đã yêu cầu y làm một việc. Ở đâu còn dám từ chối? Trong lòng thầm mắng chửi cái tên Lương Hà kia. bị thế cũng đáng đời. Đồng thời, y cũng rất kinh hãi với hậu trường của Lâm Vân. Rõ ràng, ngay cả cục trưởng cục công an liên khu đều tự mình gọi điện thoại cho y, yêu cầu thả vị Lâm tiên sinh kia ra. Lâm Vân đi ra đồn công an, vẫn còn thắc mắc là ai giúp mình. Nhưng nghĩ một lát cũng không nghĩ ra, liền kệ nó. Dù sao, nếu là người quen, về sau nhất định sẽ biết. Thiếu phụ kia rõ ràng nhìn thấy Lâm Vân đi ra, âm thầm kinh ngạc. Chưa từng thấy qua người nào đánh cảnh sát mà có thể bình yên vô sự. Chẳng lẽ lai lịch của người trẻ tuổi kia không nhỏ? Nhìn quần áo của hắn không giống kẻ có tiền. Tuy có chút hoài nghi, nhưng chỉ dám để trong lòng. Thấy Lâm Vân nhìn sang, tranh thủ lên xe rời đi. Lãng phí mấy giờ, Lâm Vân trở về trường học. Sắc trời đã không còn sớm, nên Lâm Vân chẳng muốn đi mua chăn mền gì đó, mà tới mấy quán ăn vặt gần cổng trường, ăn vài thứ lấp đầy bụng. Ăn xong, Lâm Vân liền đi tới mấy chỗ hẻo lánh của Đại học Yên Kinh, bắt đầu cẩn thận tìm tòi. Đại học Yên Kinh tuy không nhỏ, nhưng chỉ cần có linh mạch, Lâm Vân tin tưởng nhiều nhất là nửa tháng mình có thể tìm ra. Thậm chí chỉ cần một tuần là tìm được. Yến Viên là vườn hoa Yên Kinh, là nơi nhiều sinh viên thích đến nhất của Đại học Yên Kinh. Nơi này chính là một cái công viên khá lớn ở trong Đại học Yên Kinh, hơn nữa còn trồng rất nhiều cây cối. Nơi tìm kiếm đầu tiên của Lâm Vân chính là nơi này, bởi linh khí ở trong này coi như không ít. Dựa vào kinh nghiệm tìm tòi linh thạch ở dãy núi Vân Quý, khả năng tồn tại linh thạch ở đây là không cao. Tuy đã tới gần Tết Nguyên Đán, nhưng thời tiết ở Yên Kinh không phải là rất lạnh. Rất nhiều đôi trai gái ở chỗ này đang ôm nhau nói chuyện yêu đương. Lâm Vân muốn tránh những người này đi, nhưng thực sự có quá nhiều người, cũng đành chịu. Lâm Vân không có khả năng vì tránh đi bọn họ mà buông tha việc tìm kiếm. Cho nên, các đôi trai gái nhìn thấy Lâm Vân đi vào đây rồi hết ngó đông lại ngó tây. Lập tức minh bạch anh chàng này làm gì. Nhất định là bạn gái của anh ta hẹn hò với người khác nên muốn vào đây bắt quả tang. Lâm Vân thì không nghĩ nhiều như vậy. Hắn thấy mấy đôi trai gái đều dùng ánh mắt kỳ quái nhìn mình. Lâm Vân cũng lơ đễnh. Hắn là người rất ít khi quan tâm tới ánh mắt của người khác. Một khi phát hiện ra nơi mình cần tìm, hắn sẽ không do dự tiến lên thăm dò một lần. Mà những đôi trai gái bình thường thấy Lâm Vân tới đều chủ động rời đi. Chỉ có một số ít là nhìn chằm chằm vào động tác của Lâm Vân. Đừng làm rộn ở đây, bỏ tay anh ra, có chút lạnh. Lâm Vân nghe thấy là một thanh âm run rẩy của một nữ sinh, phỏng chừng là đôi tình nhân đang động tình, nhưng Lâm Vân không thèm để ý mà trực tiếp đi ngang qua bên đôi trai gái này. Tên con trai trông thấy Lâm Vân đi tới, bàn tay vẫn để ở trong áo của người con gái, không có ý rút ra. Đúng là đồ biến thái, thích rình mò người khác. Lúc Lâm Vân rời đi xa thì nghe thấy cô gái kia mắng hắn, thật không biết nên nói gì. Cô gái kia mặt cũng quá dày một chút. Mặc kệ bọn họ, Lâm Vân tiếp tục tìm thứ mình cần. Tốc độ tìm tòi của Lâm Vân rất nhanh. Chỉ một tiếng đồng hồ, hắn đã lần mò một nửa Yến Viên. Tuy phát hiện linh khí ở nơi này nhiều hơn nơi khác, nhưng có vẻ như ở đây không có tồn tại linh thạch. Trịnh Phi, tôi đã nói với anh bao nhiêu lần rồi. Giữa chúng ta không thể có tình cảm gì. Lần này là lần cuối cùng tôi với anh đi ra ngoài nói chuyện. Từ nay về sau đừng tìm tôi nữa. Một thanh âm có chút quen tai truyền tới, mà Lâm Vân vừa vặn đang tìm ở chỗ này, hắn ngẩng đầu lên xem là ai mà có thanh âm quen tai như vậy. Anh định làm gì, Trịnh Phi? Lâm Vân nghe thấy vậy, âm thầm buồn cười. Phỏng chừng cô gái kia bị người con trai cố tình muốn chiếm tiện nghi, có vẻ như lại một đôi, Lâm Vân đang muốn rời đi, đỡ phải bị chửi là biến thái như cô gái trước, bởi vì nơi này cũng không có cảm nhận được năng lượng của linh thạch. Nhân nhân, anh thật sự thích em đừng đối xử với anh như vậy. Không có em, anh thực sự không sống nổi. Cho anh một cơ hội nữa đi, nhân nhân, em. Người con trai kia còn đang đau khổ, cầu khẩn, thì chợt phát hiện cô bạn của mình sững sờ, nhìn chằm chằm vào một người nam tử đi ngang qua. Anh kia đứng lại. À, không, anh kia, chờ một chút. Lâm Vân vừa định đi vòng qua, thì nghe thấy cô gái kia gọi mình. Lâm Vân đã nhận ra cô gái này chính là cô gái mà mình cứu ở dãy núi Vân Quý lần trước. Hắn dừng lại, nhìn cô gái hỏi. có chuyện gì? Giả nhân, à, không, anh là ai?
Cô gái trông thấy Lâm Vân có chút hoài nghi hỏi.
Hầm!
Lâm Vân vứt xuống một câu, không chút nghĩ ngợi, rời đi. Hắn biết cô gái này chỉ nghi ngờ mà thôi, cũng chưa xác định mình có phải là chính mình không. Cho nên làm sao nguyện ý cùng cô ta dài dòng, trực tiếp rời đi.
Cả khu yến viên này mình đã tìm hết, nhất định là không có. Ngày mai tới nơi khác tìm xem.
Chờ tôi một chút! Cô gái kia thấy Lâm Vân chỉ nói một câu hầm, liền muốn rời đi, trong lòng hoài nghi, vội đuổi theo.
Từ nhân, khó trách gần đây em thường không để ý tới anh. Nguyên lai em đã có người khác, coi như là anh mắt mù.
Người con trai mà Từ nhân gọi là Trịnh Phi kia, nói xong câu này thì đã thấy Từ nhân chạy mất tâm mất tích, không khỏi thấp giọng mắng. Đồ đê tiện, ỷ có vợ sắc đẹp, đi khắp nơi câu dẫn người khác.
Lúc Từ nhân đuổi theo Lâm Vân, thì không thấy tung tích của Lâm Vân đâu, trong lòng càng hoài nghi anh chàng Lâm Vân này. Nếu là ban ngày nhìn thấy hắn, nhất định mình sẽ nhận không ra. Nhưng do là ban đêm, lúc nhìn thoáng qua, mình trông thấy ánh mắt đi của hắn. Ánh mắt của hắn trong đêm tối sáng ngời như ánh mắt của giả nhân cứu các nàng kia. Ánh mắt của hai người đều là hữu thần, cho nên mới tạo cho nàng ấn tượng sâu như vậy. Nhưng nhớ tới lúc đó, nàng lại nhìn người giả nhân cứu mình với ánh mắt sợ hãi. Có lẽ lúc ấy mình đã làm hắn đau lòng. Nhưng người kia vì sao có thể xuất hiện ở yến viên của Đại học Yên Kinh? Đây tuyệt đối là không có khả năng. Cho dù hắn không phải là giả nhân, hắn cũng không thể xuất hiện trong này. Lâm Vân tìm một vòng ở yến viên, nhưng không phát hiện ra gì cả. Buổi tối cũng lười đi nơi khác tìm, đơn giản trở lại chỗ ở nghỉ ngơi một đêm. Ngày mai lại tiếp tục tìm kiếm. Cô gái mà gọi mình là giả nhân ở trong dãy núi Vân Quý lần trước kia, thật không ngờ lại là một sinh viên của Đại học Yên Kinh. Bởi vì không có chăn mền, Lâm Vân đành phải tu luyện một đêm. Buổi sáng đứng dậy, tinh thần vẫn rất thoải mái. Mở cửa chuẩn bị đi ra ngoài rửa mặt, thoáng cái, rồi tới lớp buổi sáng kia. Xem ra trong thời gian ngắn, không thể tìm ra thứ mình muốn. Vậy thì theo học ở đây một thời gian vậy, đỡ cho người khác nghi ngờ.
Cậu vừa chuyển tới à?
Một nữ nhân cầm chậu rửa mặt, trông thấy Lâm Vân đi ra rất là kinh ngạc hỏi.
Đúng vậy, cháu vừa tới từ hôm qua. Làm sao vậy, bác gái?
Lâm Vân nhìn thấy trong mắt bà ta lộ ra vẻ kỳ quái.
Cậu không biết căn phòng kia thế nào à?
Nữ nhân này vẫn kinh ngạc, nói xong còn cố ý chạy tới cửa phòng của Lâm Vân, ngó vào.
À, phòng cậu không có chăn mền, vậy tối hôm qua ngủ như thế nào?
Nữ nhân nhìn cái ván giường trụi lũi, càng kinh ngạc.
Chưa có, tối hôm qua ngủ linh tinh đối phó một đêm, hôm nay đi mua chăn mền. Phòng này thì làm sao vậy bác?
Lâm Vân thắc mắc hỏi.
Tiểu tử, căn phòng thì không có vấn đề gì. Nhưng những người đã từng ở căn phòng này đều không gặp may. Có hai người đã ở đây. Người đầu tiên là một nghiên cứu sinh trẻ tuổi. Mắt thấy người này sẽ được cử đi nước ngoài theo học tiến sĩ. Nhưng vừa vào ở nơi này một tuần đã bị khai trừ rồi. Người thứ hai là một nhân viên trường học. Vừa ở một tuần, đầu óc liền trở nên không bình thường. Kết quả cũng bị đuổi việc. Vì vậy, tiểu tử, cậu có chỗ ở khác thì vẫn nên chuyển đi.
Bác gái này không ngừng bác quái nói.
Vậy à, vậy thì cảm ơn bác đã nói cho cháu, giờ cháu đi học đây. Kỳ thực, đầu óc của cháu cũng không bình thường, bác cứ yên tâm.
Lâm Vân nói xong, khoát khoát tay, lập tức đi xuống tầng. Bác gái có lòng tốt kia nhìn bóng lưng của Lâm Vân, lắc đầu nói.
Xem ra là một sinh viên, ngay cả đồng phục cũng không có một bộ.
Lớp 6 của ngành y dược cũng không khó tìm lắm. Lâm Vân vừa tới cửa phòng thì bắt gặp Lưu Chính Văn.
À, Lâm Vân, cậu đã trở lại.
Thật sự tốt quá. Ngày hôm qua mình thấy cậu bị cảnh sát đưa đi, trong lòng lo lắng muốn chết. Tới chỗ cậu thì lại không phát hiện cậu trở về. Giờ thì tốt rồi, bọn họ có làm gì cậu không?
Lưu Chính Văn nhìn thấy Lâm Vân, nội tâm rất cao hứng.
Nghe Lưu Chính Văn nói vậy, Lâm Vân liền biết Lưu Chính Văn đã giúp mình, vội vàng nói.
Ngày hôm qua cảm ơn cậu.
Không có gì, lúc mình đi ra ngoài, vừa vặn nhìn thấy cậu bị xe cảnh sát đưa đi, trong lòng rất sốt ruột. Cậu không biết chủ quán ăn này được gọi là Ải Cước Hồ sao? Y có quan hệ với cảnh sát gần đây, lại có thân thích ở trong trường, nên các sinh viên trong trường không dám gây sự trong quán này. Mình thấy cậu bị xe cảnh sát mang đi, tranh thủ thời gian báo cáo cho chủ nhiệm khoa y dược, bởi vì chính thầy chủ nhiệm đó an bài mình tới đón cậu. Khá tốt, hôm nay cậu đã quay trở lại. Nhìn thần sắc của Lưu Chính Văn, Lâm Vân liền biết y thực sự lo lắng cho mình. Cảm ơn cậu, nếu không hôm nay mình mời khách, chúng ta đi tới một quán ăn ăn một bữa, được không? Lâm Vân rất có hảo cảm với người bạn mới đầy nhiệt tình này, nên có ý mời y ra ngoài ăn cơm. Mặc dù Lưu Chính Văn chỉ là được thầy chủ nhiệm phân phó đi tiếp đón Lâm Vân, nhưng y là thật tâm lo lắng cho Lâm Vân. Người này đáng để mình kết giao. Mình thoát ra được đồn cảnh sát kia, khẳng định không phải do thầy chủ nhiệm kia. Phỏng chừng ông thầy chủ nhiệm này sau khi biết việc liền nói cho cấp trên, cũng không chừng là do lão Tần nhắn nhủ chiếu cố mình. Dù sao, việc này cũng bình thường. Lão Tần chiếu cố mình đáp ứng yêu cầu của ông ta, hai người chỉ là giúp nhau mà thôi. Tốt, chỉ là sợ tốn kém của cậu mà thôi. Đã lâu không được đi ra ngoài ăn cơm rồi. Chúng ta đi vào lớp học thôi. Lưu Chính Văn đáp ứng Lâm Vân. Y cũng biết Lâm Vân thoạt nhìn không phải có rất nhiều tiền, nhưng ăn cơm ở gần trường cũng không tốn kém là bao nhiêu. Nếu Lâm Vân đã mời, đương nhiên sẽ không khách khí. Chương 142. Đơn thuốc dân gian. Hôm nay, lớp chúng ta có thêm một bạn mới, là sinh viên vừa từ Vân Bắc chuyển tới. Mọi người nhiệt liệt hoan nghênh. Lâm Vân, cậu giới thiệu bản thân cho mọi người đi. Lưu Chính Văn và Lâm Vân đi vào phòng học. Lưu Chính Văn liền đứng lên bục giảng nói. Nghe Lưu Chính Văn nói xong, các bạn học phía dưới bắt đầu vỗ tay. Lâm Vân đi lên bục giảng, đơn giản giới thiệu. Mình là Lâm Vân, tới từ Đại học Y Vân Bắc chuyển tới đây. Từ nay về sau còn mong mọi người chiếu cố nhiều hơn. Cảm ơn. Lâm Vân, cậu tìm chỗ ngồi ngồi đi. Lúc giáo viên tới, mình sẽ giúp cậu nói. Môn giới thiệu về phương thuốc dân gian của giáo sư cổ chỉ có lớp chúng ta học, là môn ngoài lề. Nhưng giáo sư cổ làm người rất lạc hậu, mỗi lần lên lớp đều phải điểm danh. Cho nên môn này tuy không quan trọng, nhưng mỗi lần giáo sư cổ lên lớp dạy là mọi người đều phải tới đầy đủ. Lưu Chính Văn nói kỹ càng tính tình của giáo sư cổ cho Lâm Vân. Ừ, mình biết rồi. Lâm Vân thấy chỗ trống trong lớp rất nhiều, liền trực tiếp đi tới hàng cuối, tìm vị trí ngồi xuống. Chào cậu, mình là Phương Tường, cậu là học sinh chuyển trường thật sao? Có thể chuyển tới Đại học Yên Kinh, cậu thật sự là lợi hại. Tuy nhiên, phải nói cho cậu biết, giáo sư cổ rất hay hỏi bài mọi người, cậu phải cẩn thận một chút. Cũng may, thầy ấy hay gọi những người ở đầu danh sách, nên cậu không cần phải lo lắng. Lâm Vân vừa ngồi xuống, thì có một bạn học quay đầu giơ ngón tay cái, tỏ vẻ khen ngợi Lâm Vân chuyển được tới nơi này. Phương Tường, giáo sư cổ tới rồi, có gì thì tí nói. Lưu Chính Văn thấy Phương Tường còn đang nói chuyện với Lâm Vân, liền nhắc nhở. Y không muốn ngay ngày đầu tiên Lâm Vân tới lớp đã bị giáo sư cổ chú ý. Biết rồi, lớp trưởng. Phương Tường nói như vậy, Lâm Vân liền biết. Nguyên lai, Lưu Chính Văn là lớp trưởng của lớp này. Phương Tường vừa dứt lời. Cửa lớp đi vào một lão nhân, tuổi chừng 60 tới 70. Lão nhân đi lên bục giảng, theo thường lệ, lấy ra sổ điểm danh để điểm danh. Lớp học rất là im lặng, thỉnh thoảng vang lên tiếng người nói có mặt. Tuy Lâm Vân chưa từng học đại học ở thế giới này, nhưng cũng biết rất ít giáo viên điểm danh khi vào lớp. Thật không ngờ, vị giáo sư này lại quan trọng vấn đề đó như vậy. Điểm danh kết thúc, rõ ràng không có tên của Lâm Vân. Lâm Vân lập tức biết tên của mình còn chưa có điền thêm vào danh sách sinh viên. Sổ điểm danh này là hẳn chưa đổi. Trong lòng nói, sổ điểm danh chưa có tên mình, vậy thì nếu vị giáo sư cổ này muốn hỏi bài cũng không hỏi tới mình. Lúc này, giáo sư cổ đã bắt đầu thao thao bất tuyệt, giảng dạy cho các sinh viên ở dưới một phương thuốc dân gian chữa bệnh đau đầu do thiếu máu. Lâm Vân đại khái nghe ra một chút, phương thuốc này không thể nói không có đạo lý, nhưng đều là một ít dược liệu ăn không chết người như xuyên ngôn, bạch chỉ, khương hoạt, đương binh. Nhưng muốn nói nó có hiệu quả thì Lâm Vân không cho là đúng. Phương thuốc này muốn chữa bệnh đau đầu, điều kiện trước tiên là bệnh đau đầu còn chưa nghiêm trọng thì có chút hiệu quả. Nhưng đối với bệnh nhân có bệnh đau đầu kinh niên, hầu như nó không có hiệu quả gì. Vốn đã nhàm chán,
lão nhân này lại nói toàn những thứ đần độn vô vị. Ngồi học ở chỗ này thật đúng là dày vò. Nghĩ tới tối hôm qua còn chưa được ngủ ngon, Lâm Vân liền nằm xuống mặt bàn ngủ. Cũng may, Phương Tường có vóc dáng tương đối cao, Lâm Vân nằm xuống bàn càng không có ai chú ý, mà có chú ý cũng không chú ý đến. Chương trình dạy học của giáo sư Cổ phải nói là ru ngủ mọi người. Nhưng cũng may, giáo sư Cổ rốt cuộc đã nói xong tri thức, lý luận của phương thuốc này, bắt đầu chuyển sang hỏi vấn đề. Viên Hà, chị nói cho tôi cái nhìn và quan điểm của chị về phương thuốc này. Giáo sư Cổ gọi tên một nữ sinh. Nữ sinh này chắc là ở đầu danh sách. Lâm Vân dương mắt lên nhìn, lập tức nhận ra nữ sinh tên Viên Hà chính là cô gái tối hôm qua bị bạn trai vuốt ve còn kêu lạnh. Khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, trong lòng tự nhủ. Cô gái này đều dùng thời gian của mình vào chuyện yêu đương, đoán chừng việc học hành cũng không khá khẩm gì lắm. Đương nhiên, hắn sẽ không quan tâm loại chuyện này, lại tiếp tục nằm xuống ngủ. Viên Hà chính đang ấp a ấp úng, không trả lời được, mắt thấy sắp bị trừ điểm. Trong lòng sốt ruột, đột nhiên trông thấy khóe miệng lộ vẻ cười cười của Lâm Vân. Vốn hôm nay, Lâm Vân mới tới, nàng đã nhận ra hắn. Chính là người mình thấy tối hôm qua, trong nội tâm vừa xấu hổ, vừa không có ý tứ. Dù sao, tối hôm qua, hắn đã nhìn thấy việc mình và bạn trai làm. Thật không ngờ người này rõ ràng học cùng một lớp với mình. Hiện tại, nhìn hắn lại cười nhạo mình như vậy, còn nằm xuống bàn ngủ. Trong lòng thẹn quá, hóa giận, lập tức mát. Giáo sư Cổ, trong lúc thầy dạy, em thấy bạn kia đều đang ngủ. Nói xong, chỉ vào Lâm Vân. Cả lớp đều nhìn chằm chằm vào Viên Hà, bọn họ đều hơi tức giận. Không chỉ nói Lâm Vân vừa mới tới, chính là có bạn học mâu thuẫn với ngươi, ngươi cũng không thể mách lẻo như vậy chứ. Cô bạn Viên Hà làm người tuy có chút cay nghiệt, nhưng không thấy hay hớt lẻo. Chẳng lẽ cô ta có hận thù gì với Lâm Vân? Thấy cả lớp đều nhìn mình, Viên Hà có chút chột dạ. Quả nhiên giáo sư Cổ bị Viên Hà thành công dời đi sự chú ý. Đôi mắt đeo kính dày đặc, nhìn chằm chằm vào Lâm Vân. Đã ngồi thẳng, lại còn có học sinh dám ngủ trong lớp học. Loại học sinh như vậy không thể tha thứ. Cậu đứng lên! Đi tới đây! Giáo sư Cổ nghiêm khắc nói. Lâm Vân thì nghĩ, cái này cũng là đi học sao? Cứ tí, lại trả lời vấn đề, lại còn muốn lên bục giảng, đứng nữa. Thật là hết chỗ nói. Tuy nhiên, Lâm Vân vẫn đi lên bục giảng. Một lão ngoan đồng như vậy, chấp ông ta làm gì? Từ nay về sau, nên mặc thêm nhiều quần áo, bằng không cậu sẽ bị lạnh đấy. Lâm Vân đi qua Viên Hà, nói một câu mà không ai giải thích được. Lâm Vân không phải là người cay nghiệt gì, nhưng nữ nhân này rõ ràng dám trêu chọc mình, trong khi mình không làm gì cô ta, nên không nhịn được nói câu đó. Cậu! Viên Hà tức giận tới mặt đỏ bừng, nhưng không nói ra được lời nào. Các bạn học nghe thấy vậy đều có chút kỳ quái. Cái gì là mặc thêm quần áo? Chẳng lẽ anh chàng Lâm Vân mới tới này có quan hệ gì đó với Viên Hà? Cậu tên là gì? Lâm Vân đi lên bục giảng, tâm tình của giáo sư Cổ mới ổn định chút. Lâm Vân, giáo sư Cổ lật sổ điểm danh nhìn, lật nửa ngày mới nói. Vì sao trên danh sách không có tên của cậu? Hôm nay em mới đi học. Cái gì? Mới ngày đầu tiên mà cậu đã nằm ngủ như vậy. Cậu, Đại học Yên Kinh có học sinh bại hoại như vậy, đúng là sự sỉ nhục của Đại học Yên Kinh. Cậu không cần lấy điểm của môn này nữa, cũng đừng mong lấy được chứng chỉ. Tôi sẽ không để cho cậu tự tung tự tác đâu. Giáo sư Cổ càng nói, càng tức giận. À, em biết rồi. Còn có chuyện gì không? Giáo sư Cổ, nếu không em trở về chỗ ngồi đây. Lâm Vân âm thầm buồn cười. Dùng điểm và chứng chỉ uy hiếp mình. Quả thực là cầm chai dầu uy hiếp ngọn lửa vậy. Đứng lại! Chẳng lẽ cậu không lo lắng cậu không lấy được chứng chỉ sao? Giáo sư Cổ thấy chiêu bài uy hiếp thường dùng của mình lại không có tác dụng gì với Lâm Vân, rất kỳ quái hỏi. Giáo sư Cổ! Lâm Vân cố ý gọi to. Ừ, có chuyện gì? Giáo sư Cổ nhất thời còn không kịp phản ứng, vô ý thức hỏi. Nếu em khẩn trương sốt ruột, giáo sư Cổ có phải hay không sẽ buông tha cho em, còn trả lại em số điểm và cho em chứng chỉ? Lâm Vân giống như cười mà không cười hỏi. Đương nhiên là không. Tôi đã nói là làm. Cậu chỉ cần...
Cậu sốt ruột là tôi trả lại cho cậu chắc. Như vậy kỷ luật của trường học còn để ở đâu?
Giáo sư cổ quả quyết chối bỏ. Nếu đã không trả, em sốt ruột cũng vô dụng. Vậy thì em sốt ruột làm gì? Thầy cứ nói đi, giáo sư cổ.
Lâm Vân vừa cười, vừa hỏi cổ lão đầu.
Ừ, nói cũng có đạo lý.
Ừ, không đúng. Cậu này, sao không có lòng cầu tiến gì vậy nhỉ? Cậu không thấy phụ lòng gia đình mình đã tạo điều kiện cho cậu học ở đây sao?
Giáo sư cổ còn chưa dứt lời, đã bị Lâm Vân cắt đứt. Hắn thật sự không muốn cùng lão già bảo thủ này nói chuyện nhàm chán.
À, tiền đi học đều là do em kiếm được. Thôi em đi trước đây, chào giáo sư.
Lâm Vân nói xong, xoay người rời đi. Cổ lão đầu rõ ràng không có lời nào để nói.
Thật không ngờ còn có một học sinh cực phẩm như vậy.
Cậu Lâm Vân kia, cậu trở về đây.
Giáo sư cổ này bình thường ăn nói chua ngoa, lợi hại, nhưng ông ta thực sự không muốn làm những chuyện hại học sinh như việc cấm lấy chứng chỉ.
Cậu nói cái nhìn của cậu về phương thuốc dân gian này.
Giáo sư cổ này muốn Lâm Vân tùy tiện nói một chút, mặc kệ đúng hay sai, cũng có cớ để không trừ điểm của hắn.
À, về phương thuốc này hả? Em chỉ có 4 chữ để đánh giá nó mà thôi.
Lâm Vân thấy cổ lão đầu gọi mình lại, chỉ là hỏi về đơn thuốc, đành phải quay đầu trả lời.
À, 4 chữ gì?
Giáo sư cổ thấy có người có thể dùng 4 chữ để khái quát đơn thuốc này, lập tức có hứng thú, vội vàng hỏi.
Ăn không chết người.
Lâm Vân vừa dứt lời, cả lớp đều đã cười vang, nhưng vừa cười xong, bọn họ liền biết điểm số của Lâm Vân đã nguy hiểm.
Giáo sư cổ nghe thấy Lâm Vân dám nói ra 4 chữ này, sắc mặt liền thay đổi, trong lòng tự nhủ, quả nhiên là một tên học sinh không chữa trị nổi, không khỏi vô cùng tức giận. Lần này là giận thật à? Bình thường giận là do muốn học sinh nghe bài của mình hoặc học tập thêm kiến thức gì đó.
Ý của cậu là cậu đã từng gặp qua phương thuốc này rồi, lại có thể biết ăn không chết người.
Cậu là Lâm Vân phải không? Tôi nhớ tên cậu rồi.
Giáo sư cổ phụng phịu nói. Đối với Lâm Vân, ông ta đã triệt để thất vọng.
Thầy còn đừng vội nóng giận, giáo sư cổ. Thuốc này tuy ăn không chết người, nhưng khiến người té xỉu vẫn có khả năng.
Lâm Vân còn chưa dứt lời, cả lớp lại cười vang.
Cậu!
Giáo sư cổ tức giận đến nghẹn lời. Trong phương thuốc này có bạch chỉ, nuôi dưỡng phổi, vị kinh có công hiệu giảm đau, cỏ trà tiết có tính nhẹ, có thể kết hợp với bạch chỉ, nhưng sau khi uống xong, lại có dấu hiệu choáng váng đầu, nên không có hiệu quả thực tế với việc chữa bệnh đau nửa đầu. Mà đây chỉ là thứ yếu, trong phương thuốc còn có đổ trọng. Loại thuốc này, nếu thêm liều lượng vào, phỏng chừng ăn xong, chẳng những càng thêm choáng váng đầu, mà còn có nguy cơ bị rối loạn đầu óc nửa ngày. Lâm Vân thấy giáo sư cổ tức giận không nhẹ, tranh thủ thời gian giải thích rõ ràng một chút.
Chương 143. Thích thiếu phụ hơn.
Giáo sư cổ lộ vẻ kinh ngạc nhìn Lâm Vân. Nói thật, ông ta cũng biết người bệnh sau khi uống xong thang thuốc này cũng có dấu hiệu choáng váng đầu óc. Nhưng với kinh nghiệm vài chục năm của ông ta, còn không biết vấn đề xảy ra ở chỗ nào. Nghe Lâm Vân vừa nói vậy, thì mới biết là do cỏ, trà tiết. Đây là một loại cỏ của địa phương. Ở nơi khác không thấy loại cỏ như vậy. Ông ta cũng một mực hoài nghi có phải là do loại cỏ này có vấn đề. Không nghĩ tới Lâm Vân có thể nói ra được.
Cậu tên là Lâm Vân đúng không? Làm sao cậu biết?
Thần sắc của giáo sư cổ có chút kích động, hồn nhiên không biết là đã tan học.
Em chỉ là vô tình nghe một trung y già nói vậy, có phải là thật hay không thì em không biết.
Lâm Vân thấy thế, tranh thủ nói dối.
Ra là như vậy, cậu có biết vị trung y già kia ở chỗ nào không?
Giáo sư cổ còn chưa từ bỏ ý đồ. À, ông ấy đã qua đời rất nhiều năm trước, bất quá hiện tại đã tan học rồi giáo sư cổ.
Lâm Vân âm thầm buồn cười, đồng thời cũng rất bội phục sự cả tin của ông ta. Nghe vậy mà cũng tưởng thật.
À, đúng, đúng, tan học rồi, tan học rồi.
Giáo sư cổ vội vàng nói tan học.
Lâm Vân, chuyện này tôi bỏ qua cho cậu, nhưng không có lần sau đâu.
Giáo sư cổ nói xong, nhìn Lâm Vân mới xoay người rời khỏi phòng học. Lâm Vân cười cười, liếc cô nàng Viên Hà đã mách lẻo mình kia. Trong lòng tự nhủ, lại có một nữ sinh mặt dày như vậy. Viên Hà thấy Lâm Vân liếc mình, tranh thủ nhìn sang nơi khác. Nàng rất là hận, suy nghĩ tìm một cơ hội giáo huấn cái tên đến từ nông thôn này một trận. Lâm Vân không muốn tiếp tục đi học. Mới học một môn đã khiến hắn không chịu được, dứt khoát nghỉ nốt mấy môn còn lại. Nhưng Lâm Vân còn chưa có đi ra ngoài, Lưu Chính Văn liền đi tới, giới thiệu một bạn học. Là anh. Lâm Vân đang nói chuyện với người bạn mới, thì có một thanh âm từ cửa truyền tới. Nghe thanh âm, Lâm Vân liền biết là cô gái tên Nhân Nhân kia. Lâm Vân không trả lời, cô gái kia liền vọt tới nói. Nguyên lai anh ở lớp này, để xem anh có chạy thoát được nữa không? Nghe cô gái này nói vậy, các bạn học bên cạnh Lâm Vân đều nhìn chằm chằm vào Lâm Vân và cô ta. Ai mà chả biết cô gái này là ai? Là Từ Nhân, một trong ba hoa hậu của Đại học Yên Kinh. Vì sao cô ta lại quen biết với Lâm Vân? Thật là kỳ quái. Vì cái gì mà tôi muốn chạy trốn? Tôi nợ tiền của cô chưa trả hay là tôi lừa tình cô? Bạn học này, cô nói chuyện nên có căn cứ chứ. Lâm Vân nhìn Từ Nhân, không khách khí nói. Mặt Từ Nhân đỏ lên, lúc này nàng mới nhớ tới, đúng là hắn không nợ mình cái gì. Hơn nữa, mình chỉ là thấy hắn có điểm giống người giả nhân kia mà thôi. Nàng thấy tất cả mọi người nhìn mình chằm chằm, không khỏi xấu hổ. À, không có gì. Chỉ cần tôi biết anh ở lớp này là được rồi, tôi đi đây, chào anh. Nói xong, Từ Nhân vội vàng rời đi, âm thầm trách mình không biết cách nói chuyện. Lâm Vân không nghĩ tới nhìn bề ngoài cậu thành thật như vậy, ngay ngày đầu tiên đã quen biết Từ Nhân, hoa hậu của trường rồi. Bình thường chúng mình muốn gặp cô ấy cũng rất là khó khăn. Phương Tường ngược lại, ra bộ rất quen thuộc, trêu ghẹo Lâm Vân. Lâm Vân, đợi lát nữa mình giúp cậu lấy giáo án, môn sau là môn tiếng Anh. Ừ, cảm ơn cậu. Tuy nhiên, mình muốn đi ra ngoài giải quyết một vài việc. Buổi tối cậu ở cổng trường đợi mình là được. Tạm biệt. Lâm Vân nói xong liền đi, còn mấy người trong lớp thì hai mặt nhìn nhau. Những người này nhìn Lâm Vân rời đi, trong lòng tự nhủ. Anh chàng mới tới này thật là cường hãn, ngay ngày đầu tiên đã trốn học rồi. Mới có học một môn mà đã... Lâm Vân rời khỏi phòng học, lập tức đi khắp nơi của Đại học Yên Kinh tìm kiếm. Hắn tìm tòi vô cùng cẩn thận, nhưng tìm cả ngày cũng không phát hiện ra nơi có dấu hiệu của linh thạch. Nếu không phải trong tay hắn còn có một viên linh thạch của Tần Vô Sơn cho hắn, thì hắn đã nghĩ Tần Vô Sơn lừa hắn rồi. Cơm trưa đều không ăn. Mắt thấy sắp tới 5-6 giờ chiều, trong sân trường dần dần nhiều người, lại nghỉ một lúc cũng không thể tìm ra được. Lâm Vân quyết định, buổi tối thì tiếp tục. Vườn trường này tuy lớn, nhưng hắn tin tưởng chỉ cần 10 ngày, là hắn có thể lục soát cả trường này một lần. Trong lòng Từ Nhân rất hoài nghi, mặc dù biết khả năng này không lớn, nhưng nàng vẫn cố ý muốn hỏi thăm lai lịch của Lâm Vân một chút. Biết hắn là người của tỉnh Vân Bắc, vừa mới chuyển trường tới, như vậy sự hoài nghi của Từ Nhân càng lớn. Một là dãy núi Vân Quý rất gần tỉnh Vân Bắc, hai là Lâm Vân là sinh viên mới tới, cho nên buổi chiều vừa tan học, nàng lập tức đi tới lớp của Lâm Vân. Thì mới biết cả buổi sáng, Lâm Vân chỉ học một môn rồi nghỉ, không khỏi buồn bực. Từ Nhân kẹp lấy hai cuốn sách, đi tới cổng trường học. Bởi vì không tìm được Lâm Vân, không thể hỏi hắn về vấn đề này nên tâm tình không được tốt. Khi nàng vừa đi tới cổng trường học thì nhìn thấy Lâm Vân, liền vội vàng chạy tới, vỗ vào vai của Lâm Vân. Nhưng tay của nàng còn chưa chạm tới bả vai của Lâm Vân, Lâm Vân giống như có mặt đằng sau vậy, vung tay bắt lấy cổ tay của Từ Nhân. À! Cổ tay của Từ Nhân bị Lâm Vân bắt lấy, vì bị đau nên liền rơi nước mắt. Lâm Vân thấy là cô gái tìm mình vào buổi sáng kia. Mặc dù mình không có dùng nhiều lực, nhưng một trảo này vẫn là không nhẹ. Vì sao lại là cô? Nghe Lâm Vân nói vậy, Từ Nhân không chịu được ủy khuất, mà trên cổ tay vẫn còn dấu tay của hắn, còn ẩn ẩn đau, không khỏi ủy khuất nói. Anh có bị làm sao không vậy? Động một tí là làm đau người khác. Anh còn có lương tâm hay không? Lâm Vân đầu đầy sương mù, trong lòng tự nhủ. Ta chỉ làm đau tay của cô, có liên quan gì tới lương tâm của ta? Liền đơn giản nói.
Cô bà phèn mấy bận tìm tôi làm gì? Buổi sáng còn nói tôi đừng chạy trốn, hiện tại còn nói tôi không có lương tâm. Rốt cuộc cô muốn thế nào?
Tôi chỉ muốn mời anh một bữa cơm mà thôi.
Từ Nhân càng ngày càng ủy khuất. Tốt xấu, mình cũng là hoa hậu của trường học. Bình thường, người theo đuổi mình không biết bao nhiêu. Hiện tại, mời một người con trai ăn cơm còn phải hỏi tới, hỏi lui.
À, tôi không có vinh hạnh này. Tìm anh bạn thịnh phi của cô mà ăn cơm. Bạn của tôi đến rồi, tôi đi ăn cơm đây.
Lâm Vân mỉm cười, nhìn Từ Nhân nói. Từ Nhân đỏ bừng khuôn mặt nói.
Anh nói linh tinh gì thế? Tôi và Thịnh Phi chỉ là bạn học bình thường mà thôi. Tôi mời anh ăn cơm là có việc khác. Anh đừng suy nghĩ nhiều.
Cô tưởng tôi nghĩ cái gì? Tôi đương nhiên chỉ là nghĩ. Một cô gái vô duyên vô cớ muốn mời một người con trai đi ăn cơm. Mà người con trai này có chút đẹp trai. Ăn cơm tối xong, sau đó...
Tôi nghĩ như vậy đấy. Là do cô nghĩ nhiều hơn mà thôi.
Lâm Vân vui vẻ nói.
Lâm Vân, anh thật là vô sĩ. Tôi có nói cái kia sao? Tôi chỉ nói là có việc muốn mời anh ăn một bữa cơm mà thôi. Vì sao anh lại nghĩ tới cái xấu xa như vậy? Anh có đẹp trai như vậy chắc? Thực sự là mặt dày. Rốt cuộc, anh có đi hay không?
Tâm tình buồn bực của Từ Nhân còn chưa mất, lại bị câu này của Lâm Vân làm cho tức giận.
Không có hứng. Nếu như cô là một thiếu phụ xinh đẹp, thì tôi còn có chút hứng. Cô nên biết, tôi là người không thích táo xanh. Thiếu phụ.
Đúng. Lâm Vân càng cười, càng xấu xa, một tay đặt ở cằm, con mắt thì nhìn chằm chằm vào Từ Nhân, giống như đang thưởng thức một tác phẩm hội họa nào đó.
Anh không nghĩ tới anh lại là vô sĩ như vậy, coi như là tôi bị mù mới nghĩ anh là người đó.
Từ Nhân tức giận nói, người này khẳng định không phải là giả nhân trong dãy núi Vân Quý kia, không thì làm sao hắn có thể vô sĩ như vậy. Nhìn Từ Nhân chửi xong rồi rời đi, Lâm Vân âm thầm thở phào một cái. Năng lực quan sát của cô bé này thật mạnh, chỉ là ngẫu nhiên gặp mặt ở mấy tháng trước, cô bé này đã có thể mơ hồ đoán ra được là mình. Mà lúc đó khuôn mặt mình bị râu ria che kín, tóc tai bù xù, người quen cũng chưa chắc nhận ra, nói gì cô ta mới gặp lần đầu.
Nếu bị cô gái này nhận ra, thì đúng là một phiền toái. Mình còn chưa đạt được mục đích, thực sự không muốn lôi kéo thêm phiền phức.
Lâm Vân, cậu vẫn còn đợi à?
Lúc này, Lưu Chính Văn và Phương Tường cùng với một người bạn học không biết đi ra.
Chào mọi người, mình cũng vừa mới tới thôi.
Lâm Vân thấy vậy, liền chào một tiếng.
Đây là Thạch Lập, cũng là bạn cùng lớp với chúng ta. Thạch Lập, đây là Lâm Vân, hôm nay chắc cậu đã thấy.
Lưu Chính Văn giới thiệu bạn học mới cho Lâm Vân.
Lâm Vân, vì sao vừa rồi Từ Nhân ở cùng một chỗ với cậu, mà nàng ta có vẻ rất quen thuộc với cậu thì phải? Chẳng lẽ hai người...
Phương Tường nhìn Lâm Vân, có điểm gian tà nói.
Đúng vậy, cậu xem, xung quanh cũng có nhiều người nhìn thấy. Lâm Vân, vận khí của cậu thật là quá lớn.
Thạch Lập phụ họa Phương Tường. Đừng suy nghĩ linh tinh, dân chúng bình thường chúng ta làm sao dám trèo cao tới nàng ấy. Lớp trưởng, cậu tìm một quán ăn, chúng ta đi tới đó ăn một bữa mà không cần lo lắng chuyện tiền nong đâu. Mình có rất nhiều tiền. Ha ha.
Lâm Vân ra vẻ nhà giàu mới nổi nói. Tốt, đã ông chủ Lâm mời khách, chúng ta lên đường thôi. Đến Lai Vị Lâu.
Phương Tường lập tức hưng phấn.
Phương Tường, đến Lai Vị Lâu quá đắt, chúng ta tới một quán bình thường thôi.
Lưu Chính Văn biết Lâm Vân lúc tới nơi này mang mỗi cái túi nhỏ, phỏng chừng gia cảnh không giàu có gì.
Tốt, chúng ta liền đi Lai Vị Lâu. Phương Tường, cậu dẫn đầu đi. Mình đã nói là mình có tiền mà. Lão Lưu không cần phải lo lắng tốn kém.
Lâm Vân lập tức vỗ vai của Lưu Chính Văn mà nói.
Nhưng mà, Lâm Vân, thức ăn ở đó quá đắt. Mình nghĩ lúc này Phương Tường chỉ nói đùa thôi.
Thạch Lập thấy Lâm Vân thật sự muốn tới Lai Vị Lâu, lập tức đề nghị.
Đúng vậy, vừa nãy mình chỉ giỡn chơi ấy mà. Sinh viên nghèo như chúng ta làm sao có thể tới nơi đó ăn cơm được.
Phương Tường vội vàng cười nói. Xem ra đúng là y nói giỡn.
Không sao, đến Lai Vị Lâu đi. Mình cũng nghĩ muốn ăn cái gì tốt tốt chút, mọi người đừng khách khí với mình.
Lâm Vân đương nhiên sẽ quan tâm một bữa cơm. Hiện tại, trong thẻ ngân hàng của hắn vẫn còn 1,5 triệu nguyên, ăn thả cửa cũng không hết.
Chương 144. Thức ăn thật đắt.
Tuy ba người ở đây đều không muốn tới Lai Vị Lâu ăn cơm bởi vì giá cả ở đó quá cao, nhưng nếu Lâm Vân đã nói vậy, lại từ chối thì thành coi thường hắn. Lai Vị Lâu là một quán ăn khá lớn và sang trọng. Lâm Vân đi vào đó rất thản nhiên, nhưng ba người khi đi vào đều lộ vẻ co quắp. Mấy người vừa đi tới, đã có nhân viên đi lên chào. Lâm Vân liền nói, cho chúng tôi một phòng ăn. Xin lỗi quý khách, hiện tại không còn phòng. Cô gái phục vụ nhẹ nhàng trả lời. Vậy chúng ta ăn ở đại sảnh cũng được, chỉ là một bữa cơm thôi mà. Phương Tường lập tức nói, Lâm Vân cũng không sao cả, ăn ở đâu mà chả đồng dạng. Cũng tốt, chúng tôi ăn ở bên ngoài. Cô gái phục vụ rất chu đáo, dẫn mọi người tới bàn số 9. Vừa ngồi xuống, nước trà đã được bưng lên. Người phục vụ đưa thực đơn. Lâm Vân nhận lấy thực đơn nhìn qua, rồi đưa thực đơn cho Thạch Lập ngồi bên cạnh. Các cậu cứ thoải mái gọi món đi, mình mời khách. Thạch Lập nhận lấy thực đơn, cũng đơn giản nhìn thoáng qua một chút, rồi nói nhỏ với Lưu Chính Văn. Mấy món trên thực đơn đắt thật. Mình thấy món rẻ nhất cũng phải 200 nguyên. Đắt như vậy nên gọi món nào bây giờ? Lưu Chính Văn và Phương Tường cũng bu lại nhìn. Quả nhiên toàn là món đắt tiền. Sao mà đắt thế, Lâm Vân? Nếu không chúng ta đổi chỗ ăn cơm đi. Lưu Chính Văn nhìn thực đơn cũng chấn động. Ăn xong một bữa này, chắc cũng phải 2.000 nguyên. Đây chỉ là những món rẻ nhất. Muốn ăn tốt hơn, chắc phải lên tới 10.000 nguyên quá. Lời của Lưu Chính Văn bị mấy thực khách ngồi bên cạnh nghe thấy. Trong đó có một nữ nhân, tuổi chừng hơn 30, càng là mang theo vẻ khinh thường, nhìn sang bên này. Lâm Vân nhìn ba người chen chúc xem thực đơn, liền biết họ suy nghĩ gì. Tuy nhiên nghĩ lại cũng bình thường, đều là sinh viên, lấy đâu nhiều tiền ăn cơm như vậy? Quả thực, thức ăn ở nơi này quá xa xỉ. Ở căng tin trường, ăn no căng bụng, cũng chỉ có vài chục nguyên mà thôi. Thái độ của nhân viên phục vụ vẫn bình thường, đoán chừng là được huấn luyện cẩn thận. Cô ta vẫn kiên nhẫn, cầm thực đơn trong tay, không nóng, không vội, chờ đợi. Nhìn cách ăn mặc của mấy vị khách này, liền biết là không có tiền. Tới nơi này chắc là đi nhầm, kiểu gì cuối cùng cũng rời đi mà thôi. Chuyện này cô ta đã gặp rất nhiều lần, nhưng để giữ gìn danh tiếng cho nhà hàng, nhân viên ở đây đều phải học được tính kiên nhẫn. Y, mình phát hiện có món rất rẻ nè, chỉ có 130 nguyên. Còn là món cá gì đó? Phương Tường giống như phát hiện ra đại lục mới, lớn tiếng kêu lên. Đúng vậy, món cá này không tồi, lại rẻ nữa, chọn món này đi. Lưu Chính Văn và Phụng Tân cũng đã nhìn thấy. Lâm Vân cười cười không nói gì. Làm gì có món cá nào chỉ hơn 100 nguyên, nhất định là Phương Tường nhìn lầm rồi. Đang muốn lấy thực đơn, gọi vài món, đưa cho nhân viên phục vụ. Hắn muốn ăn xong nhanh rồi về sớm, tối nay còn phải tiếp tục tìm kiếm. Nhưng người phục vụ lại nói, tiên sinh, đây là món cá thu anh, giá 130 bảng. Nhân viên phục vụ vẫn không nhanh, không chậm nói. Lúc này ba người Lưu Chính Văn mới phát hiện là mình nhìn nhầm, liền xấu hổ. Nếu không, để mình gọi món ăn. Lâm Vân nhận lấy thực đơn. Nghèo kiết xác mà cũng tới nơi này ăn cơm. Thanh âm tuy nhỏ, nhưng Lâm Vân nghe rất rõ. Là từ một nữ nhân hơn 30 tuổi, cô ta đang ăn cơm với một cô gái trẻ. Cô gái kia tuổi chừng 25-26 tuổi. Lâm Vân nhướng mày trong lòng, tự nhủ. Mụ này thật rỗi việc. Có tiền ăn cơm hay không, không phải là chuyện của mụ. Cần gì phải nói khó nghe như vậy. Tuy nhiên, Thanh Nam nói chuyện này rất nhỏ, phỏng chừng ngoài Lâm Vân ra, người khác không nghe thấy. Lâm Vân chẳng muốn suy nghĩ nhiều, liền nói. Cua nước Thanh Hà, 4 đĩa cá thu anh, sâm núi hầm gà rừng. Lâm Vân một hơi nói ra mười mấy món thức ăn, rồi mới đưa thực đơn cho nhân viên phục vụ nói. Nhanh mang thức ăn lên nhé, tôi còn có chút việc, tí phải đi. Tiên sinh, những món ngài gọi đã hơn 10.000 nguyên rồi. Nhân viên phục vụ có chút lo lắng, nhìn Lâm Vân nói. Quần áo trên 4 người này cộng lại cũng không quá 1.000 nguyên, nhưng gọi món ăn lại hơn 10.000 nguyên. Việc này đã vượt quá suy nghĩ thông thường của cô ta. Cô ta vẫn tưởng rằng bọn họ chỉ ngồi đây làm ra vẻ, chứ thực sự lấy tiền đâu ra mà gọi món ăn. Nhưng thật không ngờ, người kia lại gọi món mà toàn là món đắt tiền, nên cô ta liền hảo tâm nhắc nhở vài anh chàng thích làm ra vẻ này. Lưu Chính Văn và hai người mới kịp phản ứng.
Lâm Vân là thực sự muốn mời bọn họ ăn ở đây. Cái này nếu ăn xong không trả đủ tiền, chả phải là mắc cỡ muốn chết. Tốt xấu bọn họ đều là sinh viên tài cao.
Tôi biết rồi, cô cứ bảo đầu bếp làm đi.
Lâm Vân cũng biết nhân viên bán hàng này là có ý tốt, nên không trách cứ gì. Chính là... Nhân viên bán hàng có chút lo lắng cho bốn vị này nên vẫn do dự. Lâm Vân nhíu mày lại nói,
chẳng lẽ ăn ở chỗ này phải cần trả tiền trước sao?
À, vậy thì không cần, thật xin lỗi, tôi đi chuẩn bị đây, các vị xin chờ một lát. Nhân viên bán hàng liền nhìn ra vẻ bất mãn của Lâm Vân, vội vàng cầm lấy thực đơn rời đi.
Chị Phương, chị xem, vài cái tên ngốc này rõ ràng là gọi những món đắt tiền như vậy, đợi lát nữa có trò hay để nhìn.
Cô gái trẻ tuổi thấy Lâm Vân rõ ràng gọi nhiều món như vậy, không khỏi có chút hả hê nói. Tuy thanh âm rất thấp, nhưng Lâm Vân vẫn nghe rõ ràng.
Bội Ni, nếu không đợi lát nữa chúng ta hẳn đi, nhìn xem bọn họ xấu mặt thế nào.
Nữ nhân trung niên gọi là chị Phương kia, cười âm hiểm nói.
Nhưng chị Phương, chúng ta ăn xong rồi mà.
Cô gái tên Bội Ni nói.
Ăn xong đâu phải nhất định là đi, chúng ta không thể ở chỗ này chờ sao? Em thiệt là, có phải người kia chờ em muốn tới đó phải không?
Nữ nhân trung niên ngả ngớn nói.
Chị Phương, chị chỉ biết giễu cợt em. Chị cũng chẳng khác gì em đâu. Nếu không chúng ta gọi thêm được chút đồ uống vừa xem. Em cũng muốn nhìn xem mấy tay nhà quê kia trả tiền kiểu gì.
Bội Ni nói xong có chút tò mò. Lâm Vân nghe hai người nói chuyện, âm thầm buồn cười. Hai cô đã muốn vậy. Vậy thì... tôi cũng không cho hai cô xem. Lập tức gọi nhân viên phục vụ mang bốn chai rượu Mao Đài lên. Rượu cộng với thức ăn đã lên tới 20.000 nguyên rồi. Lưu Chính Văn và hai người mang theo vẻ mặt lo lắng nhìn Lâm Vân. Sau nửa ngày, Phương Tường mới lên tiếng.
Lâm Vân, hôm nay mình thực sự là nói đùa, không ngờ cậu lại tưởng thật. Một bữa này chính là 20.000 nguyên à, lấy tiền đâu mà trả bây giờ?
Đang khi nói chuyện, rượu và thức ăn đã lục tục mang lên, còn khuyến mại thêm vài đĩa rau trộn.
Đừng lo lắng gì cả, ăn thoải mái đi.
Lâm Vân mở một chai rượu Mao Đài, tiếp tục nói. Mọi người uống rượu không?
Mình uống kém lắm, chỉ được một hai chén thôi.
Lưu Chính Văn vội vàng nói.
Mình cũng vậy.
Thạch Lập cũng tỏ vẻ mình không thể uống rượu. Y nghĩ Lâm Vân gọi tới bốn chai rượu Mao Đài, chẳng lẽ hắn muốn mỗi người một chai chắc?
Mình có thể uống được nửa chai.
Xem ra, tửu lượng của Phương Tường là tốt nhất.
Tốt, vậy thì ba người các cậu một chai. Còn lại thì mình uống.
Lâm Vân nói xong, đưa ba người một chai, mở chai khác ra, tự mình rót một chén. Tuy thắc mắc, một mình Lâm Vân có thể uống được ba chai hay không, nhưng do bọn họ chưa quen thuộc với Lâm Vân lắm, nên không có nói ra. Món ăn chậm rãi đưa lên. Mấy người càng ăn càng cao hứng, dần dần là thoải mái gấp ăn, quên luôn chuyện thanh toán tiền ăn. Vài bàn bên cạnh nhìn thấy đám thanh niên này ăn uống ồn ào như vậy, đều có chút cao mày. Thấy mọi người ăn cao hứng, Lâm Vân cũng rất vui vẻ. Rất nhanh, Lâm Vân đã uống gần hết ba chai. Lưu Chính Văn và hai người cũng uống được một nửa. Lâm Vân sợ bọn họ uống say, mình phải chiếu cố bọn họ, nên dứt khoát uống thay bọn họ nửa chai còn lại. Một bữa cơm ăn gần 2 tiếng, Lâm Vân thấy hai nữ nhân kia nhàm chán, nhìn bọn họ ăn, trong lòng ám sướng. Ăn uống no đủ, Lâm Vân cũng không muốn ở lại đây lâu, đang định gọi người tới tính tiền, thì đột nhiên hắn cảm giác bị nhìn lén. Tâm thần vừa động, liền đoán ra có ai đó đang theo dõi mình. Không biết là ai lại theo dõi mình, theo lý thuyết, Lý Gia không có khả năng biết mình tới Yên Kinh, mà cho dù Lý Gia tìm tới hắn, hắn cũng không sợ. Nhưng mình mới tới đây có 2 ngày, rốt cuộc là ai? Lâm Vân không quay đầu lại, nhưng kẻ đang theo dõi mình tuyệt đối không phải là người thân quen gì.
Tính tiền!
Lâm Vân nghĩ thầm, đã có người theo dõi mình thì nên tranh thủ thời gian tính tiền, rồi đưa tiễn ba người Lưu Chính Văn, đỡ phải liên lụy tới bọn họ. Hai nữ nhân ngồi bên cạnh đang đợi xem nhóm người Lâm Vân làm thế nào để trả tiền. Thấy Lâm Vân nói tính tiền, đều rất hưng phấn, chuẩn bị xem hắn bị xấu mặt. Lâm Vân thật không biết nói gì với cái tính bát quái này của hai cô nàng này. Nếu không phải vì bị người khác theo dõi,
hắn đã chủ động tới quầy tính tiền trả tiền rồi.
Tiên sinh muốn trả bằng thẻ hay là tiền mặt? Nhân viên tính tiền vẫn là cô gái nhắc nhở Lâm Vân kia. Lâm Vân có ấn tượng khá tốt với nàng, vì nàng có lòng tốt nhắc nhở hắn hai lần. Lâm Vân đưa thẻ ngân hàng cho cô gái phục vụ rồi nói, trả bằng thẻ. Sau khi quét thẻ trên máy quét, cô gái phục vụ trả lại thẻ cho Lâm Vân rồi nói, cảm ơn quý khách đã tới nhà hàng chúng tôi. Trong nội tâm nàng còn đang suy nghĩ, thật không ngờ, một người trẻ tuổi, ăn mặc bình thường như vậy, có thể không nháy mắt trả hơn 20.000 nguyên. Càng làm cho nàng ta bất ngờ, chính là Lâm Vân lại móc ra 8 tờ 100 nguyên đưa cho nàng nói, đây là tiền bo cho cô.
Lại còn có tiền bo?
Cô gái hơi sững sờ, không phải là nàng ta chưa từng nhận được tiền bo từ khách hàng, mà tiền bo bình thường chỉ có 100 hoặc 200 nguyên, nhiều nhất là 500 nguyên, nhưng người này rõ ràng lại cho mình một lúc 800 nguyên.
Chúng ta đi thôi.
Lâm Vân nhìn ba người Lưu Chính Văn đang sững sờ, nhưng tâm thần vẫn chú ý cái kẻ theo dõi mình kia. Hắn cảm giác được ánh mắt nhìn mình của người này có chút quen quen, ít nhất là đã gặp qua một lần. Vậy mà ánh mắt của y lại mang theo cừu hận nhìn mình.
Bồi Ni và chị Phương ngồi bên cạnh, thấy Lâm Vân xài tiền hào phóng như vậy, hai mặt nhìn nhau, đều âm thầm suy nghĩ. Anh chàng kia là một kẻ có tiền, không thể bỏ qua được.
Thấy mấy người Lâm Vân muốn rời đi nhà hàng, cô gái phục vụ mới kịp phản ứng, liền tranh thủ cất tiền bo đi, đi tới trước mặt Lâm Vân, nói lời cảm ơn.
Chương 145. Sờ ngực của cô trước.
Các cậu đi trước đi, mình còn có chút việc.
Ra quán ăn, Lâm Vân nói với ba người Lưu Chính Văn.
Vậy cậu nên về trường học sớm nhé, chúng mình đi trước đây.
Lưu Chính Văn, Phương Tường, Thạch Lập cáo từ Lâm Vân rồi trực tiếp về trường học.
Lâm Vân vừa định tìm hiểu xem kẻ theo dõi mình kia là ai mà phải dùng ánh mắt cừu hận như thế nhìn mình, thì có một mùi thơm theo làn gió bay tới.
Chào anh, sao anh không cùng bạn về trường học mà một mình ở chỗ này?
Lâm Vân quay đầu lại thì trông thấy hai cô gái ngồi ở cái bàn kia. Cô gái hỏi mình hình như tên là Bồi Ni. Lâm Vân âm thầm cười lạnh, hắn đã biết mục đích của cô gái này.
Buổi tối không có việc gì, tôi muốn đi ra ngoài tìm chút kích thích.
Lâm Vân lập tức trả lời, bởi vì mùi thơm của cô gái này làm hỏng hết cảm giác của hắn, trong lòng căm tức, giờ thì không cảm nhận được dấu vết của người kia rồi.
Vậy thì tốt quá, nếu không chúng ta đi đâu uống giải sầu, bọn em cũng cảm thấy rất nhàm chán.
Cô gái tên Bồi Ni kia nói. Lâm Vân lại càng căm tức, có lẽ người theo dõi mình kia đã rời đi rồi. Bị người khác nhìn chằm chằm, lại không biết là ai, khiến Lâm Vân rất không thoải mái. Quay đầu nhìn hai nữ nhân này nói.
Bao nhiêu tiền một đêm?
Hai nữ nhân sững sờ. Người này thật là trực tiếp. Nào có người nào lại nói như vậy? Rõ ràng coi hai người là gái làng chơi. Khuôn mặt hai người lúc trắng, lúc hồng. Mà cô gái phục vụ cảm ơn Lâm Vân kia. Bởi vì Lâm Vân vẫn chưa đi, nên vẫn đứng ở đó. Nàng ta nghe Lâm Vân nói như vậy, cũng không biết nên nói với anh chàng này như thế nào. Người này ra tay hào phóng như vậy, không ngờ lại là một khách làng chơi.
Em là Tiểu Phương, đây là bạn em Bồi Ni. Anh có lẽ đã hiểu lầm ý của bọn em. Nếu mọi người đều cảm thấy nhàm chán, sao không tới một chỗ tâm sự?
Nữ nhân lớn tuổi hơn lập tức chuyển chủ đề để đôi bên đỡ xấu hổ. Nếu không phải vì cô ta cho rằng Lâm Vân là kẻ có tiền, thì cần gì phải tốn miệng lưỡi với hắn? Người ta tay hào phóng như vậy, quả thật ít thấy. Ăn một bữa cơm tốn hơn 20.000 nguyên, mà lông mày cũng không nhăn lại chút nào, tiền boa cũng không cần đếm, có bao nhiêu tiền mặt thì cho hết cô nhân viên. Người này ăn mặc đơn giản như vậy. Có lẽ có sở thích giả heo ăn thịt hổ. Loại người này nếu không nịnh vợ, chị Phương ta coi như sống uổng. Nghĩ lại, mình với Bồi Ni tới nơi này ăn cơm mất mấy ngàn, mà số tiền này là do hai người có thẻ ưu đãi của chủ nhà hàng cho. Lâm Vân nhìn chằm chằm vào nữ nhân họ Phương, nhưng tâm thần vẫn một mực chú ý tới xung quanh. Kỳ quái chính là không còn phát hiện cảm giác bị theo dõi. Chẳng lẽ mình cảm giác sai lầm? Lâm Vân quay đầu nói với nữ nhân họ Phương kia.
Tốt, vậy còn do dự gì nữa? Đến chỗ nào thì dẫn đường đi.
Hai nữ nhân nghe Lâm Vân nói vậy đều âm thầm vui mừng, kích động đi tới hai bên, ôm cánh tay Lâm Vân rồi rời đi.
Nhân viên phục vụ trông thấy một màn như vậy, không khỏi lắc đầu, tự nhủ, những người có tiền đều là như vậy. Lâm Vân vừa đi, vừa có câu không nói chuyện với hai người, nhưng tâm thần vẫn phóng ở phía sau. Hắn muốn nhìn người kia có theo đuổi mình hay không. Quen thuộc dần với mùi của hai cô nàng này, Lâm Vân rất nhanh nhận được kẻ theo dõi mình kia, rõ ràng không phải là một người, mà là ba người. Mà trong đó, hình như là một nữ nhân. Lâm Vân âm thầm buồn bực, không biết mình đã từng đắc tội với một nữ nhân nào nhỉ? Anh tên là gì? Chúng em còn không biết tên anh. Bồi Ni giòn thanh hỏi Lâm Vân. Hỏi tên làm gì? Mọi người chỉ là chơi đùa một đêm rồi chia tay mà thôi, vui vẻ là được. Lâm Vân vẻ ngoài thì cười, mà trong lòng không cười nói. Đúng vậy, xem ra là chúng em lạc hậu, mà tuổi của anh không lớn thì phải. Tuy Lâm Vân ít nói, nhưng cô nàng Bồi Ni này vẫn rất nhiệt tình hỏi han, thanh âm càng ngày càng giòn. Lâm Vân nghe vậy mà toàn thân nổi da gà. Kỳ thực, anh thích mấy chuyện cường bạo, tự nguyện cũng không sao, nhưng anh làm chuyện đó thô lỗ lắm, mà anh thích nhất là mấy cô em đi đêm một mình. Lâm Vân nói xong liền cười lạnh. Hai nàng nghe Lâm Vân nói vậy, rùng mình một cái, đột nhiên có chút sợ hãi. Loại chuyện này xem trên thời sự đã thấy nhiều, vạn nhất người này chính là kẻ biến thái thì phải làm sao bây giờ? Ha 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 ha, có một cô gái nhỏ tới đây để anh tới bắt cô ta trước. Các em chờ ở đây nhé, đợi anh bắt về rồi mấy người chúng ta ở trên giường lớn chơi đùa. Lâm Vân cười, nói xong, lập tức lui về phía sau vài chục bước, động tác nhanh như điện. Trong chớp mắt đã đi tới trước mặt một cô gái theo dõi mình kia. Đưa tay bắt lấy cổ tay của cô gái, thậm chí cô gái còn chưa kịp phản ứng. Anh muốn làm gì? Cô gái này bất ngờ bị chộp, vội vàng kêu lên. Tôi muốn làm gì? Cô nói xem. Trời tối như vậy, tôi là một nam nhân, bắt lấy một nữ nhân, có thể làm gì? Cô không nghĩ ra sao? Dù sao chuyện này chắc cô cũng hiểu. Nói không chừng kinh nghiệm của cô còn phong phú hơn tôi nhiều. Trước sờ sờ ngực của cô xem có phải là hàng thật không? Thanh âm của Lâm Vân vẫn lạnh buốt như trong hầm băng truyền tới, bàn tay thì trực tiếp chạm vào bộ ngực vô cùng đầy đặn của cô gái. Hai nữ nhân kia thấy Lâm Vân đúng thật là một sắc ma, sợ tới mức không dám nhìn nữa, vội vàng bỏ chạy. Lâm Vân thấy hai bà tám kia chạy đi, trong lòng vui vẻ vì vứt đi một phiền toái.
Lưu Minh, bỏ tay của anh ra!
Cô gái này thấy Lâm Vân lại dám sờ vào ngực của mình, liền thét lên một tiếng, nước mắt đã đảo quanh. Lưu Minh thì sao? Tuy nhiên cô cũng đừng quá đề cao mình, loại nữ nhân như cô còn không đủ để tôi đùa bỡn, lưu manh. Lời này của Lâm Vân khiến nước mắt của cô gái không kìm được nữa, lã chả rơi xuống. Tuy mình chưa tính là mỹ nữ tuyệt sắc, nhưng tốt xấu cũng coi như là xinh đẹp. Thậm chí có thể nói là mỹ nữ, nhưng người này rõ ràng chiếm tiện nghi của mình lại còn khoe mẽ. Lâm Vân bỏ tay ra, nhưng trong tay đã có thêm một khẩu súng ngắn. Không sai à. Khẩu súng ngắn này thật có diễm phúc, có thể ở trong ngực của một cô gái một lúc lâu. Lâm Vân đánh giá khẩu súng trong tay. Đây là một khẩu súng ngắn màu nâu, chế tạo rất tinh tế, vừa nhìn là biết nó có giá trị xa xỉ. Lâm Vân đã nhận ra cô gái này chính là nữ tặc ăn trộm Ngũ Thải Phỉ trên xe lửa lần trước. Khó trách cô ta lại dùng ánh mắt cừu hận như vậy nhìn mình, nguyên lai là cô ta đã nhận ra mình. Súng ngắn không kém, nhưng tôi là người không thích bị người khác dùng súng chỉ vào người. Tuy nhiên cái súng ngắn này không có chút uy hiếp nào với tôi đâu, nên tôi sẽ giúp cô bảo quản khẩu súng này. Nếu tiếp tục để trong ngực của cô, chỉ sợ ngực của cô sẽ biến dạng, lúc đó không ai lấy thì khổ. Lâm Vân nói xong, nhìn chằm chằm vào bộ ngực của cô gái kia, cẩn thận nhìn tới nhìn lui. Vừa rồi sờ vào cảm giác thật không sai. Cô gái này mặc vân tầm miên, trong người. Nói rõ là có tiền. Vì sao phải làm nghề trộm cướp? Không biết là của tổ chức nào. Mà bọn họ muốn Ngũ Thải Phỉ để làm gì? Tuy Lâm Vân không có hứng thú gì với đám người này, nhưng đám người nếu cứ theo dõi hắn như vậy, hắn tuyệt đối sẽ không khách khí. Cô gái kia thấy Lâm Vân vẫn nhìn chằm chằm vào ngực của nàng, trong lòng tự nhủ. Súng ngươi được cầm đi rồi, còn nhìn chằm chằm vào ta làm gì? Đột nhiên nàng có chút sợ hãi.
Anh định làm gì?
Cô cứ nói đi. Tuy tướng mạo của cô bình thường,
nhưng miễn cưỡng có thể thỏa mãn nhu cầu sinh lý của tôi. Đi thôi, còn sững sờ ở đây làm gì? Tìm nơi nào thoáng mát rồi nói sao?
Đúng rồi, trên người của cô có tiền không?
Trên người của tôi không còn nhiều tiền mặt lắm, nói không chừng cần phải tốn tiền thuê phòng nghỉ.
Lâm Vân nhìn cô gái, cười đầy gian tà. Cô gái này nghe Lâm Vân nói vậy, rùng mình một cái. Ánh mắt của hắn giống như sắc lan vậy, quả thực như muốn nhìn thấu tấm thân của mình. Hỗn đảng này còn nói tướng mạo của mình bình thường, chỉ miễn cưỡng thỏa mãn hắn. Còn nói hắn không còn nhiều tiền lắm, thuê phòng nghỉ còn bắt mình xuất tiền. Người này có phải hay không là một ác ma? Cô gái càng nghĩ càng sợ.
Lâm Vân nói đến đây, đột nhiên gõ ngất xỉu cô gái, rồi dùng tay đỡ. Thân hình đột nhiên nhảy lên cao 3 mét, rồi bay ra đằng sau vài mét. Một tên nam tử cầm súng ngắn còn chưa kịp phản ứng, đã bị Lâm Vân đánh một chưởng vào ngực. Nhất thời còn không té xỉu, mà lảo đảo, lùi về phía sau mấy bước, chạm vào bức tường. Ngẩng đầu hoảng sợ nhìn Lâm Vân. Biểu hiện của Lâm Vân vượt quá sức tưởng tượng của y. Một người có thể thoáng chốc nhảy lên cao như vậy, lại bay vài mét, đánh trúng vào người mình. Đây là người sao?
Lâm Vân tiến lên, lại một cước đá ngất tên nam tử này. Rút thắt lưng của y ra, trói y với cô gái kia lại, rồi kéo tới một góc hẻo lánh.
Lâm Vân đá tỉnh cô gái, sau đó cẩn thận dùng tinh thần, dò xét bốn phía tìm tên nam tử còn lại. Đến hiện giờ vẫn chưa phát hiện tung tích của y.
Cô gái kia bị Lâm Vân đá tỉnh, hoảng sợ nhìn Lâm Vân. Sự lợi hại của Lâm Vân vượt quá dự liệu của nàng. Ba người tới, từ lúc vô tình phát hiện Lâm Vân đến hiện tại theo dõi, vậy mà hắn đã bắt được hai người mình, mà đồng bọn của mình thì đang hôn mê bất tỉnh ở bên cạnh. Đây là công phu gì vậy?
Anh là ai? Vì sao muốn bắt tôi? Tôi...
Cô gái kia kêu lên hỏi, nhưng lời còn chưa dứt đã bị Lâm Vân chặn lại.
Vì sao tôi muốn bắt cô? Cô là người rõ hơn ai hết. Tôi thật vất vả mới tìm được hai mỹ nữ để giải khuây, chỉ vì bị các ngươi theo dõi mà làm hỏng chuyện tốt của tôi. Cô nói xem tôi có nên tức giận hay không?
Lâm Vân tiếu lấy tàn đao, tức là nụ cười mang theo ác ý, nói.
Nghe Lâm Vân nói vậy, trong nội tâm của cô gái có chút buông lỏng, âm thầm tự nhủ. Quả nhiên tên này chưa nhận ra mình, mà thân thủ của hắn thật không bình thường. Mình theo dõi xa như vậy cũng bị phát hiện. Giả hổ ở xa hơn cũng bị hắn bắt. Cũng may là Vương Chu đã chạy thoát. Chắc người này còn chưa phát hiện ra mục đích theo dõi của mình.
Tôi nhìn nhầm anh thành một người khác mới theo dõi. Về sau thì mới biết là mình lầm. Thật là xin lỗi.
Cô gái giả vờ bất an và ra vẻ hối lỗi nói.
À, kỳ thực, thả cô cũng không sao. Chỉ là hai nữ nhân mà ta muốn ngủ qua đêm kia vì cô mà bọn họ bỏ chạy. Cô xem, đêm dài như thế, thật khó vượt qua một mình à.
Lâm Vân nói xong, hai con mắt không ngừng chuyển trên bộ ngực của cô gái.